阿弥陀佛。
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyên Giảng. Hôm nay là bài 129. Ở phẩm thứ 5 thì đây là buổi thứ 9. Chúng ta đi cũng khá nhiều rồi, chúng ta sắp đến trong gần được một lần nữa của đoạn đường. Tại vì tuy là phẩm thứ 5 nhưng mà những nội dung lúc đầu trong quyển chú giải này, trong quyển gọi là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú này, tức là chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ này, thì chúng ta đã đi đến cái phần về cuối cuối này, tức là cái cuối này, cho nên là so ra là gần hết quyển thứ nhất mà có hai quyển như vậy, cho nên là chúng ta cũng đã đi khá nhiều rồi. Ở phần đầu thì chú giải được nhiều, chú giải được chi tiết cho nên là rất nhiều, còn phần sau thì chú giải ít hơn, cho nên là chúng ta đi được cũng khá nhiều rồi. Mỗi lần học là mỗi lần để cảnh tỉnh, nhắc nhở chính mình, nhắc nhở chúng ta không quên nhiệm vụ tu tập để ra khỏi biển sanh tử. Vì thật ra mà nói, ở đời dù có chức vị lớn lao, dù có nhiều tiền của, dù có nhiều điều hạnh phúc, thì tất cả đều không mang theo được. Cuộc đời rồi cũng đến ngày kết thúc, rồi ai cũng phải đi theo dòng nghiệp mà luân hồi. Cho nên chúng ta phải hiểu được điều đó, chúng ta không đắm say vào thế giới ta bà này. Chúng ta vẫn làm việc, vẫn cố gắng, nhưng chúng ta phải đặt mục tiêu là ra khỏi sinh tử. Vì việc này nhiều đời nhiều kiếp mình đã không làm được, mình vẫn còn ở trong vòng luân hồi. Hết làm thân người đến làm thân súc sanh, rồi thân ngạ quỷ, thân Atula, có khi phải chịu khổ ở trong địa ngục. Lâu lâu được lên cõi trời hưởng phước một vài đời, rồi lại chìm xuống nhân gian, chìm vào ba đường ác, lúc làm con này, lúc làm con kia, lúc làm ngạ quỷ đói khát ngàn vạn ngàn năm không có tìm được thức ăn, lúc làm Atula giao chiến đấu tranh, lúc thì phải vào địa ngục bị đủ hình phạt. Cho nên vì vậy chúng ta thấy rõ ràng thế gian, hay là chúng ta nói là ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói, tam giới vô ang do như họa trạch. Tức là ba cõi không có an, giống như nhà lửa. Vì vậy chúng ta mong ra khỏi nhà lửa thì chúng ta phải có hành trang. Hành trang đó là gì? Đó là phải nghe Phật Pháp thường xuyên để biết rằng đời là vô thường, đời là giả tạo. Để biết rằng cuộc đời không phải như mình mong muốn. Thời gian trôi qua rất nhanh và không còn bao lâu thì lại đi vào cuộc đời khác. Quý vị nhìn xem, ai mà tinh tế quan sát mình, thời gian tuổi trẻ không lâu, già rất nhanh. Và cuộc đời khi mà già rồi đi qua đời khác nhanh lắm. Hiện ra ngày hồi xưa làm giáo viên, bây giờ cứ thỉnh thoảng có những người học trò hồi xưa đó nhắn tin là nói là cầu an, rồi cầu siêu cho cha, cho mẹ. Thì Thiện Trang thấy cuộc đời rất nhanh. Những người học trò đó thì hồi xưa mình dạy, bây giờ cũng chỉ tầm ba mấy tuổi, đến năm chừng 90, đến năm 90 mấy, thì bây giờ thì 30 tuổi. Thế mà ba mẹ của người những người đó lần lượt cũng khuất bóng. Đó là cộng thêm 20, hai mấy tuổi nữa là thành tuổi ba mẹ của người ta. Thì như vậy là chỉ còn tầm 50, hơn 50 tuổi thì đã từ biệt thế gian rồi. Cuộc đời rất ngắn ngủi. Trong đó, số đó có những người Thiện Trang hồi xưa biết, ngày thì quen biết, cũng lớn hơn Thiện Trang tầm có 10, hơn 10 tuổi thôi. 10 tuổi, hơn 10 tuổi thôi mà bây giờ cũng đã giả biệt cuộc đời rồi. Quý vị thấy cuộc đời ngắn ngủi. Rồi nhìn lại dần dần á, bây giờ Thiện Trang là người xuất gia rồi. Thiện Trang không có ở ngoài, cho nên Thiện Trang không biết. Nhưng mà nghe như vậy rồi nhìn lại thì đúng là dần dần những người mà hồi xưa mình thấy những người lớn thì dần dần không còn nữa. Chỉ còn những người trẻ thôi à. Những người trẻ mà những người mới sau này, rồi những người bạn trẻ nhỏ nhỏ mới lớn lên, Thiện Trang cũng không biết ai là ai luôn. Cho nên đó là gì? Thế gian vô thường, cuộc đời mong chóng lắm. Quay qua quay lại là hết rồi. Thiện Trang nhìn trong người xuất gia, trong hàng ngũ xuất gia cũng vậy, các hòa thượng lớn hồi xưa mình rất hâm mộ, mình rất là mong được thân cận, dần dần cũng không còn. Bây giờ thì gì? Cái ngôi chùa ngày xưa đó, người khác, bây giờ đổi tên người khác trụ trì rồi. Người trụ trì cũng rất là nhỏ tuổi, hai mấy, 30 tuổi. Rất là nhỏ, nhỏ hơn Thiện Trang, nó mười mấy tuổi. Thậm chí có người nhỏ, rất là nhỏ nữa. Bây giờ hàng ngũ, nhìn vào hàng ngũ xuất gia, cũng thấy quý thầy, quý cô lên đắp y, nhìn rất là đoan nghiêm. Nhưng mà mình nhìn thấy các thầy, các quý cô bây giờ tuổi quá nhỏ, nhỏ lắm, nhỏ đến hơn mình tới mười mấy, 20 tuổi. Như vậy thì đâu là chỗ để nương tựa nữa đâu. Ngày xưa mình có nhiều nơi để nương tựa, dần dần mình cũng không có chỗ để nương tựa nữa. Thế gian là vậy đó quý vị, dần dần rồi chúng ta cũng không còn chỗ để nương tựa. Nương tựa vào đâu? Chỉ còn nương tựa vào giáo pháp, nương tựa vào kinh, vào giới, vào luật, vào những gì mà Đức Phật để lại. Cho nên chúng ta mỗi ngày chúng ta học là để chúng ta tìm điểm nương tựa chánh pháp là nơi nương tựa tốt nhất. Và trong chánh pháp thì bây giờ chúng ta là tu tịnh độ, chúng ta chọn phương pháp là niệm Phật. Cho nên là chúng ta nương vào chú giải của bộ kinh Vô Lượng Thọ. Một bộ kinh vừa phù hợp với thời hiện nay. Bộ chú giải này chúng ta giảng thì tầm khoảng thời gian 300 tập đến 400 tập như vậy, hoặc là 500 tập, thì thời lượng đó vừa với chúng ta học. Học 2 năm, 3 năm là học xong. Như vậy thì mọi người đều có thể đủ hành trang để mà tiếp thêm sức mạnh để về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên là đó là lý do tại sao chúng tôi phải học. Không học thì không biết, không học thì bị thế gian chuyển. Người đời người ta không hiểu. Thậm chí nếu mà mình tu, mình không học, mình cũng không hiểu. Mình nhìn thấy các thế gian, những chuyện này, những kia, mình bi lị. Ví dụ như đời có những việc chia ly thì nó chuyện này chuyện kia như ý, không như ý, vân vân. Là người tu hành á, chúng ta phải nhận định được rằng những chuyện đó là bình thường. Hãy đứng ngoài cuộc, tức là mình không bị cuốn vào. Người ta khổ đau vì những sự chia ly, vì mất mát người thân, vì chuyện này, vì chuyện kia. Còn mình á, là người giác ngộ, là mình xem những việc đó là bình thường. Thì như vậy quý vị mới là bước vào địa vị của người giác ngộ. Quý vị mới xứng đáng tên gọi là Bồ Tát, tức là Bồ Đề Tát Đỏa, là chúng hữu tình giác ngộ. Chứ mình á, bây giờ mình học Phật lâu năm rồi mà mình vẫn bị bi lị với những chuyện ở thế gian, mình vẫn bị cảnh thế gian chuyển. Như vậy thì tu hành của mình vẫn chưa có ngày nào có kết quả được. Đúng không ạ? Muốn có kết quả thì phải giác. Giác là phải nhớ, phải biết, phải tỉnh thức trong mọi tình huống, mọi điều xảy ra trong đời sống. Cho nên quý vị thấy Thiện Trang Chỉnh trang đối với mọi người đều rất là nhẹ nhàng, tức là mọi người đến cũng được, mọi người đi cũng được, ai sao cũng được, không có lưu luyến, tùy duyên tùy thuận, mọi thứ đều tùy thuận, không có vấn đề gì hết. Thế gian là như vậy, đời là như vậy, và như vậy thì mình đã trồng được cái gì? Trồng được cái sự giác ngộ. Cho nên là gì, ở đời quan trọng là gì? Quan trọng là phải sự tỉnh giác đó, giác biết lúc nào cũng biết đời là như vậy, thế gian là vốn như vậy đó. Chúng ta chỉ có gì, trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu, một đường hướng, một nhiệm vụ, đó là gì? Hướng về Tây Phương Cực Lạc, niệm Phật cho thành khủng công công để làm gì? Để ra khỏi sanh tử. Còn nếu mà mình bị những thế gian nó lôi cuốn thì cuối cùng thì mình không có được gì cả. Cho nên là chúng ta cố gắng học. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục vào bài hôm nay. Mời quý vị theo dõi trên màn hình. Hôm nay chúng ta đến với mục là F2, là Nguyện Phật Quảng Diễn, tức là mục kỷ nhị. Kỷ nhị là F2, tức là trong mục lớn á, gồm có A2, B1, C2, D4, E2 và F2. Nguyện Phật Quảng Diễn, tức là nguyện Đức Phật rộng diễn thuyết, diễn thuyết rộng cho đó. Cho nên là đề mục này là nguyện Đức Phật rộng diễn thuyết cho. Tức là đây là Ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng, tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Ngài đang nguyện là Đức Phật Thế Gian Từ Tại Vương Như Lai, là thầy của Ngài á, hãy vì Ngài mà hãy rộng diễn thuyết cho Ngài để Ngài hiểu. Thì kinh văn như sau: Di nguyện Như Lai ứng chánh biến tri, quảng diễn chư Phật vô lượng diệu sát. Kinh văn chỉ có mấy đoạn ngắn như vậy. Tức là đầu tiên là Di nguyện Như Lai. Chữ này có hai âm, một âm là Di, một âm là Dị. Nếu âm Di là chỉ, chỉ là phó từ, chỉ nguyện Đức Như Lai. Đó, nếu mà mình đọc âm Di cũng có thể đọc là Dị. Dị tức là dạ thưa. Đó, là dạ thưa. Dạ thưa là sao? Là dạ thưa Ngài, thưa Đức Phật, hãy nguyện tức là phải mong muốn Đức, con mong muốn là Đức Như Lai hãy diễn thuyết cho con. Cho nên âm Di, âm Dị gì chỗ này cũng chấp nhận được. Chỉ nguyện Đức Như Lai. Còn tiếp theo là ứng chánh biến tri. Thì ở đây là ứng, là ứng cúng. Trong 10 danh hiệu Phật chúng ta đã học đúng không ạ? Gồm có Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thì ở đây chính là nói đến 10 danh hiệu của Đức Như Lai, gồm có ứng này là ứng cúng, bậc ứng cúng. Thì chúng ta biết thế nào là ứng cúng rồi, chúng ta học rồi đúng không ạ, ở phần thứ tư. Rồi chánh biến tri, đây chánh biến tri, chánh biến tri là đây cũng danh hiệu tiếp theo. Minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, truyện phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thì ở đây chỉ lấy ra 3 danh hiệu đầu, Như Lai, ứng cúng và chánh biến tri. Mà chữ ứng cúng viết tắt là ứng thôi, tại vì để viết cho nó ngắn gọn, cho nó đủ 4 chữ, cho nó suông cái nhịp đó quý vị. Di nguyện Như Lai ứng chánh biến tri, tức là ứng cúng chánh biến tri, đáng lẽ là minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhưng mà kinh văn để cho đẹp thì ở đây chỉ cần hiểu viết nói 3 danh hiệu thôi. Quảng diễn chư Phật vô lượng diệu sát. Quảng là phó từ, bổ nghĩa cho cái từ diễn. Diễn là diễn thiết. Quảng là rộng, diễn thiết rộng, tức là diễn thiết và diễn thiết nhiều lên, chứ không phải diễn thiết ít quá. Về gì? Vô lượng cõi nước, diệu sát là cõi nước ví diệu. Cõi nước ví diệu, mà không phải một cõi nước, mà vô lượng, tức là nhiều lắm, đếm không được, gọi là vô lượng của chư Phật. Của chư Phật đó. Cho nên ở đây là mong là Ngài diễn thuyết cho con, mong Thầy diễn thuyết cho con. Như vậy kinh văn đây tạm dịch là: chỉ nguyện Đức Như Lai bậc ứng cúng, chánh biên tri, rồng diễn, thiết vô lượng cõi nước vi diệu của chư Phật. À, đó quý vị thấy à, đây là thỉnh nghe thầy, à, đây đệ tử thỉnh thầy rằng à, con à, mong thầy, à, tức là Đức Như Lai, à, bậc ứng cúng, bậc chánh biên tri, à, hãy à, vì con mà diễn thiết rộng à, để cái sự vi diệu à, ở những cõi nước vi diệu của chư Phật à, để con thấy con hiểu. À, giống như chúng ta bây giờ là thỉnh thoảng thỉnh thầy thuyết pháp đúng không ạ, mong là thầy vì con mà khai thị những lời để mà con tu tập được tốt hơn đúng không ạ. Đó là cũng vậy, nên ở đây cũng vậy, Như Lai là chúng ta biết rồi, Như Lai là danh hiệu, nếu mà chúng ta giảng ra mất thời gian cho nên Thiền Trang xin lược. À, tại vì đã giảng qua rồi, lần giảng này cố gắng ít lặp lại nha. À, ai chưa hiểu thì lần sau nghe lại, lần sau chúng ta sẽ giảng kỹ hơn. Chúng ta phải đi nhanh hơn chút, chứ nếu bây giờ chúng ta giảng lại Như Lai, ứng cúng, chánh biên tri nữa, mất thời gian nha. À. Rồi, chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ, giải là chú giải, diễn, tiên, thiết, giả. À, tức là chữ diễn là gì? Thì đó, chữ diễn. Chữ diễn là tiên thiết, à, tiên thiết tức là nói một cách hùng hồn, nói một cách mạnh mẽ, nói mà mình sao hùng hồn mạnh mẽ, tức là mình biết rất rõ vấn đề nào đó, mình biết rất rõ thì mình không ngại gì mình nói đúng không ạ. Còn cái vấn đề mà mình không biết rõ mình nói nó cứ rụt rè đó, cho nên gọi là tiên thiết. Đức Như Lai tất nhiên là tiên thiết. Còn mình thì yếu quá, không biết, nhiều khi có đồng tu có chia sẻ nói ở trong cái lớp học nhóm dung một số nhóm người, đúng không ạ? À, có đồng tu muốn lên dẫn, dẫn chúng để mà chia cùng chia sẻ thôi. Những nội dung mà đã Thiền Trang đã giảng, nhưng mà sau khi chia sẻ thì cảm thấy không tự tin. Tại vì có nhiều thứ mình chưa biết quá, nên cảm thấy rụt rè, đó, sợ. Đó là không có tiên thiết. Còn người tiên thiết là gì? Tiên thiết là mình đã nắm rõ được cái kiến thức, đúng không ạ? Mình hiểu rất rõ. Tại vì sao? Đức Như Lai, tức là Đức Phật. Thành Phật rồi thì quý vị biết là có ba loại trí. Ba loại trí là gì? Nhất thiết trí, đạo chủng trí, à, nhất thiết chủng trí, đúng không? Ba loại trí đó. Còn không thì nói thành duy thức học đó, là tứ trí bồ đề. À, quý vị biết tứ trí bồ đề không ạ? Tức là bốn trí của người giác ngộ gọi là tứ trí bồ đề, gồm có thứ nhất là gì, đó là chú ý nghĩ nhớ là duy thức thì chuyển tám thức thành bốn trí, à, chuyển tiền ngũ thức tức là năm thức đầu thành gì, à, thứ nhất là thành sở tác trí đúng không, thứ hai là gì, diệu quán sát trí, thứ ba bình đẳng tánh trí, và thứ tư là đại viên cảnh trí. Đó là bốn trí bồ đề. Cho nên vì có những trí như vậy cho nên Đức Phật biết hết mọi chuyện. Đức Phật nắm tất cả pháp như trong lòng bàn tay, à, nắm rất rõ, thấy rất rõ. Đó, trong kinh Đức Phật thường ví dụ ta biết tất cả mọi pháp giống như là gì, trái am ta mà nắm trong lòng bàn tay vậy. Trái am la tức là giống như cái trái ổi hoặc là trái xoài, Ấn Độ có nhiều xoài lắm. Quý vị cầm trái xoài trong tay là bằng tay, quý vị có thể thấy được trái xoài đó rõ ràng như thế nào. Thì Đức Phật cũng vậy, Ngài nói là Ngài biết tất cả các pháp, và cho dù các sự kiện trong quá khứ vô lượng kiếp, tận vị lai vô lượng kiếp, nghiệp của chúng sanh vô lượng kiếp, tất cả mọi điều Ngài thấy rõ như trong lòng bàn tay. Vì Ngài thấy rõ như vậy cho nên Ngài tiên thiết, quý vị hiểu không? Còn chúng ta bây giờ nhiều khi như Thiện Trang không nói, quý vị Thiện Trang nhiều khi đúng không, bây giờ nói cảnh địa ngục nào đó, đọc danh hiệu trong kinh Địa Tạng ha, danh hiệu của địa ngục, phải có địa ngục tên là Đao Sơn đúng không, chẳng hạn như vậy. Thì đến nào Đao Sơn, bây giờ mình nghe nó Đao Sơn là đao là dao, sơn là núi. Như vậy địa ngục đó là địa ngục núi dao, dao nó nhiều như trên núi, à, nó đâm vào thân của người, nó rớt như núi, mình tưởng tượng vậy thôi, mình đâu có thấy đâu, đúng không ạ? Con nó thấy là gì? Đức Như Lai là Ngài luôn luôn ở trong định. Đức Phật luôn luôn trong định. Ngài nói tới địa ngục, Đao Sơn là Ngài thấy cảnh tội dân như thế nào. Bây giờ hiện tại bao nhiêu tội nhân trong đó. Cho nên Ngài thấy rất rõ, Ngài diễn tả mà không có một cái chút ngại nào. À, không có chướng ngại nào, không có chỗ khó gì khó khăn. Cho nên gọi là tuyên thuyết. Quý vị hiểu không ạ? À, tuyên thuyết là vậy đó. Hùng hồn, tuyên thuyết. Còn mình đó, mình nói đôi khi mình cái gì do cái sở học của mình thôi, không phải là thấy cảnh giới thật chứng của Như Lai là Ngài thật chứng mà Ngài thấy rõ ràng, đúng không ạ? Còn chúng ta chỉ là học qua nghe, mà những gì học qua nghe và vẫn chưa phải là của mình, cho nên là mình có một cái sự chướng ngại nhất định, đúng không ạ? Để chúng ta hiểu là tuyên thuyết là thế nào, là nói một cách hùng hồn, một cách mạnh mẽ. Như vậy chữ diễn này là chính là tiên thuyết, đây là giải thích của Ngài Niệm Tổ. Như Lai ứng chánh biến tri, tức Như Lai ứng cúng chánh biến tri, nãi Phật thập hiệu trung chi tam hiệu. À, tức là gì? Như Lai ứng chánh biến tri, tức là gồm có Như Lai nè, ứng cúng là chánh biến tri, là ba hiệu trong 10 hiệu của Phật. Đó, như vậy nãy thì Trang đã giải thích rồi đúng không ạ? Là ba danh hiệu trong 10 danh hiệu của Phật. Đức Phật thì có vô lượng danh hiệu, chứ không phải có 10 hiệu đâu. Nhưng mà trong kinh đó, thông thường lấy chỉ lấy 10 danh hiệu thôi. À, còn nếu mà nói ra rộng ra thì nói suốt ca kiếp cũng không hết danh hiệu của Như Lai. Vì trong tự tánh vốn viên mãn gì cũng có, đâu phải bao nhiêu đó, đúng không ạ? Cho nên là đây là cảnh giới chúng ta thì Phật gom lại, Phật nói 10 danh hiệu thôi. Rồi, thử nải giảng sinh, dĩ đại biểu Phật chi thập hiệu. Tức là đây là nói tóm lược, giảng sinh tức là nói tóm lược, nói lược bớt đi, để đại biểu cho 10 hiệu của Phật. Tức là bây giờ thay giờ nói 10 hiệu của Phật, ở đây nói có 3 hiệu thôi. Vì thế không ạ? Cho nên cái chỗ bản dịch, nhiều khi bản dịch người ta cũng không hiểu cái chỗ này. Như Lai ứng chánh biến tri, người ta cũng dịch là Như Lai ứng chánh biến tri, chứ người ta không dịch là ứng cúng chánh biến tri. À, nếu mà người dịch hiểu thì người ta sẽ dịch là như thế. Giải diễn là tiên thiết, Như Lai ứng chánh biến tri, tức là Như Lai ứng cúng chánh biến tri, là ba hiệu trong 10 hiệu của Phật. Đây là nói lược bớt để đại diện cho 10 hiệu của Phật. Đó, chúng ta hiểu được rồi không? Đó, cho nên kinh văn giải thích rất rõ ràng, nghe rõ ràng không? Tiếp tục. Pháp Tạng Bồ Tát Trần Minh. À, tức là Ngài Bồ Tát Pháp Tạng, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà đó. Trần Minh, chữ trần có nghĩa là động từ là kể, bày tỏ, thục, nêu lên, tuyên dương. Minh là làm cho sáng tỏ. Tức là đây là Ngài Bồ Tát Pháp Tạng, Ngài là Ngài sáng tỏ, trình bày sáng tỏ. À, chỗ đằng sau nữa, câu đằng sau là phi ngã cảnh giới hậu. À, hậu là sau. Như vậy là sau khi Ngài Bồ Tát Pháp Tạng á, trình bày rõ về sáng tỏ, trình bày sáng tỏ về cái gì, câu nói phi ngã cảnh giới, tức là không phải cảnh giới của con. À, phi ngã cảnh giới là không phải cảnh giới của con. Thế thì sao? À, nãi khải thỉnh thế gian tự tại vương Như Lai. À, thì chữ nãi là bèn, cái này nãi là liên từ bèn. Bèn khải thỉnh tức là bắt đầu lại khải thỉnh tiếp, là thỉnh mời tiếp á. À, đức là gì? Thế gian tự tại vương Như Lai, vị chi quảng thiết chư Phật chi vô lượng thắng diệu Phật sát. À, thắng diệu sát độ. Thì ở đây á là vị chi, chữ vị là vì, chữ chi ở đây á là đại từ thay thế cho chữ pháp tạng Bồ Tát, tức là Bồ Tát Pháp Tạng. Tức là đây vì ngài, vì ngài Pháp Tạng Bồ Tát mà thế nào, mà rộng thuyết về vô lượng cái cõi nước, mà cõi nước thắng diệu, tức là thù thắng vi diệu, cõi nước thù thắng vi diệu của chư Phật. Đó, tức là bây giờ ngài nguyện là mong là Đức Phật đó, sau khi ngài nói là đấy không phải cảnh giới của con, thì bây giờ mong là Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai hãy vì con mà rộng thiết về vô lượng những cái cõi nước, sát độ tới cõi nước mà thù thắng ví diệu của chư Phật cho con. Ý là vậy. Bồ Tát Pháp Tạng sau khi trình bày sáng tỏ không phải cảnh giới của con, bèn khải thỉnh Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, vì ngài mà diễn thuyết vô lượng cõi nước thù thắng vi diệu của chư Phật. Đó. Thì chúng ta thấy đây thì hiện trang thì mấy cái chữ này á, nhiều người người ta không dịch ra được. Như trong câu này có một câu mà hai chữ chi, nhiều người không biết cái chữ chi nào làm gì, nhưng mà tiếng hiện trang thì quý vị biết là hiện trang đã dạy rất kỹ về cái chữ chi này, học rất kỹ lắm rồi. Cho nên chữ chi này á, là đại từ đứng sau ở đây, còn cái chữ chi này nó là một cái giới từ trong cái câu quan hệ chính phủ thôi. Thì chúng ta rất rõ ràng. Đó, nếu ai mà muốn học chữ Há là phải dịch được những cái này, phân tích được ngữ pháp, đúng không ạ? Nắm được. Nhưng mà thần đa là thời nay thì người ta lười quá học, đa phần là lười lắm, vô cũng không biết, không có bỏ thời gian. Thiền Trang thấy có một số người, đặc biệt số người xuất gia, Thiền Trang dạy cho những cái bài này hết rồi, nhưng mà họ cứ hỏi, họ biết mình dạy được, biết mình nắm được, nhưng mà họ không có thời gian để họ học thế nào, tội lắm. Quý thầy cái cô lại đi hỏi, cái hỏi Thiền Trang nói thật sự làm sao mấy lời có thể giúp cho người ta hiểu được. Quý vị muốn hiểu là quý vị phải học, nó phải có trình tự lớp lang. Mà cái bài Thiền Trang giảng cái chữ chi nó tới 15 bài, 15 bài để nói về chữ chi không, mình không học 15 bài mình đòi có mấy câu để hỏi hiểu được. Đó là cho nên là không hiểu, tóm lại là rốt cuộc là cũng không hiểu. Đó, cho nên là gì? Đó là gì? Mình không có bỏ ra thời gian, không kiên trì được. Có người hỏi, ủa chứ thầy học chữ Hán thế nào? Thiện Trang nói quý vị, Thiện Trang mài mò bao nhiêu năm, nó cũng mất thời gian. Tức là Thiện Trang phải sưu tầm, quý vị biết này, mấy chục cuốn sách chữ Hán, mấy chục cuốn sách. Nói chung là có tài liệu nào về Hán cổ là mình lôi về hết. Mình đọc, đúng không? Phải đọc quyển này, đọc quyển kia, rồi ngoài đọc đó còn học trên lớp đó, rồi còn phải tham khảo những cái bản dịch của các vị hòa thượng, các bậc tiền bối, những người nổi tiếng thời trước, để mình đối chiếu, để mình coi thử cái câu đó tại sao dịch như vậy, thì mình từ đó mình mới lọc ra được, mình học được. Cho nên đã dành một thời gian không ít, Thiền Trang nói phải nói để thông Hán cổ Thiền Trang cũng phải mất cỡ 5 năm. Thì như vậy 5 năm đó, Thiền Trang học lại, Thiền Trang đúc kết lại. Thực tế Thiền Trang nói tại mình tự học cho nó mất thời gian nhiều như vậy. Nếu mình dạy, có người dạy cho mình đàng hoàng một cách căn bản từ đầu đến cuối, thì mình chỉ cần mất 6 tháng đến 1 năm là được. Vậy thì Thiền Trang dạy lại cho mọi người trên cái lớp chữ Hán đó, mọi người nếu học chỉ cần 1 năm là có thể học thông được. Thế nhưng là người thời nay lười quá mà không có chịu học, cho nên là rất đáng tiếc. Tất nhiên cái lớp chữ Hán thì dạy cũng chưa có phải là thông hoàn toàn, tại lúc đầu Thiền Trang chưa có thông, cho nên có những chỗ dạy chưa rõ. Nhưng nếu như lần này mà dạy lại thì sẽ rõ ngay từ đầu và không cần mất nhiều thời gian nữa, thì chỉ có thể dạy 6 tháng là thông được cho các quý vị. Hồi trước 1 năm, bây giờ rút lại dạy 6 tháng thôi. 6 tháng rồi là giúp quý vị thông được Hán cổ. Nhưng mà bây giờ nếu những người đã học bài trước thì bây giờ chỉ cần bám theo bài này, đúng không? Bám theo những cái bài giảng của Thiền Trang là có thể thông được hết á. Nhưng mà rất tiếc là đó là về duyên, người ta không đủ, với người đời nay lười, đa phần là bệnh bị mắc cái bệnh lười nè, không có siêng. Có người thì nhắc gửi vào email, thưa thầy cho xin tài liệu, tại vì thấy thầy dạy hay quá xin tài liệu. Thiền Chân nói tài liệu thì cái bài giảng đó trên đó nó đầy đủ, Thiền Chân nói đầy đủ, nghe còn không hiểu thì làm sao xin tài liệu. Tài liệu Thiền Chân chỉ viết một cái ví dụ không mà, Thiền Chân không có phân tích gì hết trơn trong tài liệu hết. À, coi thì cũng như không, tại viết nháp mà, viết nháp lên để mà giảng. Giống như quý vị thấy nghe cái bài giảng này, Thiền Chân đưa cái file đó cho quý vị, cái file trình chiếu đó lên, quý vị đâu có hiểu đúng không, phải nghe Thiền Chân giảng mới hiểu được. Cho nên là tóm lại cũng lười quá. Cho nên là chúng sanh thời nay là thôi, mạt pháp là cái bệnh lười, là cái bệnh chính. À, vì thế khó mà tiến xa được, đúng không ạ? Nó mà người ta đã học rồi thì cố gắng. Cho nên là cố gắng, ai mà cố gắng muốn có tâm, muốn gần dương Phật pháp, muốn thâm nhập kinh tạng à, thì chịu khó học, đúng không ạ? Ở Thiền Chân chia sẻ như vậy. Cho nên ở đây là chúng ta rõ ràng lắm, Bồ Tát Pháp Tạng sau khi trình bày sáng tỏ không phải cảnh giới của con, bèn thỉnh đức khải thỉnh đức thế gian từ thời Vương Như Lai, vì ngài mà diễn thuyết vô lượng cõi nước thù thắng vi diệu của chư Phật. Tiếp theo, cho tới là chúng ta đến cái mục tiếp theo, thì chàng cố gắng đi nhanh. Kỷ tam tức là ép bà tư tu mãn nguyện, tư là tư duy, tu là tu tập, mãn nguyện, mãn là tròn đầy, thỏa mãn. Thì quý vị biết Hán cổ thì thông thường một chữ thành hai chữ, thay vì nói tư duy viết chữ tư thôi thì nói tu tập, thì bây giờ viết được chữ tu thôi, không có nói tập. Cho nên chúng ta dịch là mục A2, B1, C2, D4, F2, F3, tư tu mãn tập, được dịch thành tư duy tu tập mãn nguyện. À, tu tư tu mãn nguyện thì tư duy tu tập mãn nguyện. Kinh văn như sau: Nhược ngã đắc văn, như thị đẳng pháp, tư duy tu tập, thệ mãn sở nguyện. Nhược ngã đắc văn, chữ nhược có là nếu hoặc là giả sử. À, thì, nếu ngã là xưng con đắc văn là được nghe, nếu con được nghe như thị đẳng pháp là những cái pháp như vậy thì sẽ thế nào, tư duy tu tập thì con sẽ tư duy và con sẽ tu tập. À, thệ là thề rằng, và sẽ mãn là thỏa mãn, là sẽ đạt được đó, đạt được cái những điều nguyện đó, sở nguyện tức là những điều nguyện đó. Cho nên ở đây là nếu con được nghe những pháp như vậy rồi thì sẽ tư duy tu tập, thề đạt được sở nguyện đó, à, những cái điều nguyện đó. Quý vị thấy không ạ? Trước khi thỉnh thầy thuyết pháp, hứa ngay, hứa là con, nếu con được nghe, không biết thầy có hứa hay không, nhưng mà nếu con được nghe thầy thuyết cho con thì con sẽ hứa là con sẽ giới nghe được pháp như vậy, con sẽ tư duy, tức là con sẽ quán chiếu cái pháp đó, con sẽ thấm nhập pháp đó, rồi con tu tập theo pháp đó, và con thề rằng con sẽ đạt được sở nguyện. À, con sẽ đạt được sở nguyện đó. Cho nên quý vị thấy đấy là vì câu này thể hiện gì, lòng cung kính thính pháp, đúng không? Thỉnh pháp phải có tâm như vậy. À, chúng ta thấy có tâm như thế mới là tâm thính pháp, đúng không ạ? Còn bây giờ mình cũng nguyện, cũng bây giờ thời nay đúng là thời mạt pháp, cho nên là chúng ta nói chung chứ không phải là Thiện Trang nói quý vị, là đều có một cái tình trạng là gì, chúng ta thỉnh thầy lúc nào cũng bạch bạch thầy, bạch hòa thượng, thượng có thể giảng cho chúng con, đúng là y giáo phụng hành vân vân, nhưng mà nghe xong tai này lọt qua tai kia mất tiêu, không có y giáo phụng hành. Nếu mà ai ai cũng y giáo phụng hành đó, thì nói thật quý vị, đời này không phải là đời mạt pháp, đời này chắc chắn phải là tượng pháp hoặc là chánh pháp. Tại vì sao? Thời chánh pháp là người nghe đều thực hành theo, vì có thực hành theo cho nên có chứng quả. Thời tượng pháp người cũng nghe, thực hành theo, nhưng mà thực hành theo ít hơn, cho nên cũng có ít người chứng quả. Và bây giờ là thời mạt pháp, là thời nghe nhiều, còn thực hành thì ít. Đó, cho nên là thực hành không có thì tự nhiên thành tựu không có. Chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp hay diệt pháp căn cứ vào điều gì? Đó, chúng ta nếu như mà ở thời kỳ nào mà có bốn điều, có người giảng kinh thuyết pháp, có người nghe pháp, có người tu hành và có người chứng quả, thì thời kỳ đó gọi là chánh pháp. Còn thời kỳ chúng ta hiện nay là gì? Thời kỳ hiện nay là mạt pháp, tại vì có người giảng kinh thuyết pháp, nhưng mà có người nghe nhưng mà lại không có người tu tập thật sự, và cuối cùng là không có ai chứng hết. Nên là gì? Nghe nhiều nhưng mà không có tu. Thì đó là chúng ta căn cứ vào kinh Nhân Vương, đúng không ạ? Đó, thì quý vị hiểu được điều đó thì chúng ta tiếp tục trở lại. Ở đây chúng ta đang tiếp tục vào chú giải. Giải thử đoạn đại ý vi, tức là đại ý của đoạn này là, đại ý của đoạn này là Pháp Tạng Bồ Tát đáp viết, mà Bồ Tát Pháp Tạng đáp rằng: thử nghĩa thái thâm, tức là ý nghĩa này quá sâu, thái là rất, quá, chúng ta có thể hiểu vậy, tức là ý nghĩa của đoạn này quá sâu. Đó. Siêu ngã cảnh giới, đó là vượt hơn cảnh giới của con. Nhược không tục, miễn cưỡng, khả tác thủy bình giải. Nếu mà thông thường thì miễn cưỡng có thể làm cái bình giải, tức là cái chiếu giải mà không theo cái trình độ của mình thôi, tức là chỉ có miễn cưỡng làm cái chú giải theo cái khả năng của mình thôi. Cái đoạn này ý nghĩa quá sâu đi. Đó là bây giờ như thế. Ư thị tái độ thỉnh Phật quảng diễn vô lượng Phật sát. Đó. Tức là gì? Ư thị tức là vì thế. Chữ tái là lại. Chữ độ ở đây có nghĩa là đạt tới, tức là chữ độ đây là tới, như vậy là lại đến thỉnh đức với Đức Phật, rộng thuyết về vô lượng cõi Phật. Đó, nó đã ngài lại tới, nói thỉnh thêm lần nữa. Ngã nhược văn hậu, tức là con nếu sau khi được nghe, hay là chúng ta nếu nói theo tiếng Việt là nếu sau khi con được nghe, định năng như pháp tu tập viên mãn sở nguyện. Định đây là nhất định, là chắc chắn rằng con có thể như pháp mà tu tập để viên mãn được cái sở nguyện đó, tức là cái mong muốn đó. Đó là ngài hứa như vậy. Chúng ta có dám hứa không? Bây giờ thời này cũng dễ hứa lắm đúng không ạ? Chúng con xin y giáo phụng hành. Chúng ta hay nghe như vậy đúng không ạ? Rồi cuối cùng y giáo phụng hành không quý vị? Không có. Cho nên là phụng ngôn ngữ đúng không? Đó là thời đại mạt pháp á. Cho nên người thuyết pháp thì nghe cũng thích thuyết. Người nghe thì cũng thích nghe. Nghe để gì? Nghe để đỡ phiền não. Nghe để cho nó êm tai. Đó là câu nói mà ngài Lý Minh Nam ngài nói là người ta lấy Phật giáo làm tiêu khiển, tức là để giải trí, nghe cho nó đỡ phiền não, nghe cho nó vui, nó êm tai, nó đã đúng không? Chứ còn không phải là nghe không phải là để nghe nghe thật sự để mà hành. Chú nào người nào nói là không có âm thanh thì quý vị coi lại cái tắt âm thanh ở trên máy quý vị rồi đó, chứ còn âm thanh này mọi người đều nghe hết hết nè. Như vậy ở đây á, là gì, mình phải hiểu được, cố gắng làm sao nghe để thực hành. Mình thiền trang hay nói đó là quý vị nghe có thể không hiểu hết, nhưng mà quý vị nghe được điều nào thực hành được điều đó ha. Nghe được một điều thì thực hành được một điều. Ngày hôm nay mình sửa được một điều, ngày mai mình sửa được một điều. Như vậy nếu mỗi ngày mình nghe mình sửa được một điều, 30 ngày là 30 điều. Một năm có 365 ngày, tức là quý vị đã sửa 365 điều. Quý vị đã chuyển đổi được rất nhiều. Đúng không ạ? Cứ còn không mà nghe không rồi không sửa. Thời nay thì khó lắm, thời nay thì đa phần chúng ta nghe thì nghe vậy thôi. Tập khí vẫn là như cũ, quen rồi không sửa được đó. Mà nếu mà nghe, thậm chí nếu mà nghe nhiều lần, người ta nhắc nhiều lần về vấn đề đó, bắt đầu mình làm được là sanh phiền não, tức là không hoan hỷ. Lại thêm có cái bệnh nữa là không hoan hỷ. Nếu phải hoan hỷ cơ, mình nghe rồi những nghe lỗi á, mà phải nghe lỗi mình phải vui vì có người nhắc cho mình, chứ không phải nghe lỗi xong rồi mình cảm thấy là ôi sao mà khó chịu quá, ông thầy ông ghét mình quá đó. Mà đa phần là vậy, cho nên là hòa thượng Tịnh Không nói có những người đồng tu với nhau vân vân, nhưng chỉ khuyên tới 3 lần thôi, khuyên là 3 lần họ không nghe nữa, mà khuyên lần thứ 4 là họ ghét đó, họ thù đó. Cho nên cả thầy đối với trò cũng vậy, ngành Lý Việt Nam cũng vậy đó, phải đối với những người học trò cũng phải phải thế nào, phải cẩn thận tùy đối tượng. Có người thì nói mạnh, nói thẳng, có người thì sao, phải nói mé mé, nói bên cạnh thôi, còn không không đúng đụng tới người ta, đụng tới người ta nói thẳng, người ta nổi sùng lên, người ta thù ghét. Cho nên đó là gì, thời kỳ mạt pháp này vậy. Thế thì có nên nghe không quý vị? Cũng nên nghe, dù không làm được cũng nên nghe. Nghe đem gì, trồng căn lành có lưu vô trong chủng tử a lại là thức. Có còn hơn không, đời này họ chưa sửa được thì họ theo dòng nghiệp mà luân hồi, đúng không? Nhưng mà cái chủng tử trong a lại giải thức đó, Phật về Phật pháp đó vẫn chưa mất, nó sẽ trồng căn lành cho đời sau, để đời sau chúng ta lại tiếp tục đến tiếp, lại tu tiếp, đời nào đó rồi cuối cùng cũng sửa được lỗi lầm và cuối cùng ra khỏi sanh tử, đúng không? Đó là gì, thời đại mạt pháp. Mạt pháp không phải pháp mạt, mà căn cơ người hạ liệt kém cỏi không hành được giáo pháp của Như Lai. Đức Phật dạy như vậy, lời của chư tổ để lại như vậy, nhưng người thực hành thì quá ít. Vậy nè, như vậy khó có người chứng quả. Đó là căn tánh của thời mạt pháp, chúng ta phải thông cảm, chúng ta phải hiểu, và trong đó chúng ta cũng phải xót thương cho chúng ta. Chúng ta là những người nghiệp chướng nặng nề, buông không nổi, đúng không ạ? Cho nên là người xưa người ta nghe một mà người ta hành ngay, thậm chí hành 10. Còn bây giờ mình nghe 10 mà hành không được một. Cho nên ở đây cố gắng học Ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng. Ngài nói rất rõ ràng, nếu con được nghe những pháp như vậy rồi thì cứ sẽ tư duy tu tập, thề đạt được sở nguyện đó. Cho nên nếu mình làm như vậy là mình thành công đó quý vị. Tiếp tục, ngã nhược đắc văn như thị đẳng đẳng diệu sát cập kỳ nhiếp thủ chi pháp, ngã đương tư duy tu tập thệ đương viên mãn ngã chi sở nguyện. Tức là gì, ở đây là nói là thế này, con nếu mà được nghe những cái pháp như vậy, đẳng đẳng là nhiều á, về gì, về những pháp về về cõi nước nè, vi diệu nè, diệu sát là cõi nước vi diệu nè, và những cái sự nhiếp thủ, tức là những cái sự mà chọn lấy, tức là chọn lấy, tức là làm sao để tạo ra những cõi nước đó. Quý vị muốn được cõi nước vi diệu thì quý vị phải tạm cái pháp nào đó, nghe được những điều đó thì con chắc chắn, chứ đương là chắc chắn đó. Con sẽ, hoặc là chứ đương cũng có nghĩa là sẽ, con chắc chắn sẽ tư duy nè, tu tập, rồi con sẽ thề rằng chắc chắn sẽ viên mãn được cái sở nguyện của con. Đó, là hiểu, chúng ta hiểu được điều đó. Đại ý của đoạn này là Bồ Tát Pháp Tạng đáp rằng nghĩa này quá sâu, vượt khỏi cảnh giới của con. Nếu thông thường thì miễn cưỡng có thể làm giải thích theo trình độ của mình. Tức là bình thường á, người bình thường thì kệ nó, cái này kha quá, nhưng thôi con hiểu sao con nghĩ vậy, con nói vậy được đúng không? Còn đây không, ngài nói ngài không làm như vậy, con không hiểu cho nên con cầu Phật. Đó, giống như bây giờ nhiều khi chúng ta thời này á, chúng ta nghe pháp nhiều khi chúng ta không hiểu nhưng mà chúng ta cố gắng chúng ta giải thích đúng không? Còn không, ngài nói không, cái này con không hiểu, cảnh giới sâu quá, thôi con không có giải thích theo trình độ của con, mà con cầu Phật giải thích giảng cho con. Đó, nên như vậy đó, coi quý vị hay tuyệt vời mà. Cho nên ở những phẩm này chúng ta học, chúng ta thấy đức hạnh của tỳ kheo Pháp Tạng vượt xa chúng ta thời nay nhiều lần. Thời nay người giảng pháp đúng không, không biết mà nói càng rất nhiều. Người tu, người truyền pháp trên mạng vậy đúng không, đăng lên là nói nhiều cái, nói càng lắm, nhiều đồng tu nói cũng không có sợ gì hết, học không hiểu. À, nhưng mà nói càng, đó là gì? Bệnh của chúng sanh thời mạt pháp. Khác căn tánh không phải là, không phải là căn tánh tốt. Tức là không phải là mình không biết, nhưng mình biết nhưng mình cố tình như vậy, mình không có khiêm tốn, mình không có biết vị trí bổn phận của mình là thế nào. Cho nên những đoạn này là tu hành đó quý vị, chúng ta nên học nha. Đó, học. Đối với những điều gì quá sâu xa không phải căn giới của mình thì thôi, mình không biết, không biết thì hỏi thầy, hỏi Phật mà, chứ không dám nói đúng không? Mà giống như hôm nay có người hỏi Thiền Trang nè, thưa thầy, có người bạn, người gia đình có người mất, có thể làm lễ thí thực để cho những vong hồn không bám theo người thân của người đó được không? À, thì người đó đem ra câu hỏi như vậy hỏi Thiền Trang. Thì Thiền Trang chỉ có thể trả lời là thứ nhất là nếu mà làm lễ phóng cô hồn á, tức là mình cúng thí thực á, để mà cúng thí thực thì có phước, và cái phước đó có thể hồi hướng cho người thân của mình. Còn nếu mà nói để làm lễ đó thì mà để giúp cho các vong hồn không bám theo vong hồn của người thân mình á, thì điều đó Thiền Trang chưa nghe thấy. Theo kiến giải của Thiền Trang, Thiền Trang chưa nghe thấy. Chưa nghe thấy bao giờ. Cho nên theo kiến giải chắc là không có giúp được. Bản thân Thiền Trang nghĩ như vậy, ý kiến cá nhân mà thôi, chứ không dám chắc, tại mình không đủ biết, kinh đại điển đâu nói. Đó là mình đoán, là mình nói như vậy, tức là mình cũng biết cái điều đó là không phải chắc chắn. Cho nên mình chỉ có thể nói như vậy. Quý vị hiểu không ạ? Tức là đối với những điều nào nó không phải cảnh giới của mình thì mình nói vừa với sức, đó là cũng nên tập, đó là trì giới. Cho nên ở đây chúng ta cố gắng ha, những điều gì cao siêu quá không phải cảnh giới của mình thì nói không biết, gọi là ở đời là nó biết thì thưa thì thốt, không biết vừa cùng mà nghe. Đừng có cố gắng mà nói ra những điều cuối cùng là không đúng đó. Chúng ta phải tập như vậy. Ngày xưa mình không biết mình nói càng, nhưng mà về sau này càng học mình phải càng khiêm tốn lại, mình cố gắng mình nói vừa phải bổn phận của mình. Rồi tiếp theo, đinh ngũ, đinh tức là D5, tức là trong mục A2, B1, C2 và tới mục D5, Phật vị tiên diễn phân nhị, tức là Đức Phật tiên thuyết cho. Và cái đoạn này là chia tầm 2, tức là mục D5 này sẽ chia thành 2, sẽ có E1 và E2. Mậu nhất, mậu tức là E1, tri cơ, tức là mở ngoặc ra tri nguyện thâm quảng. Một là biết căn cơ, cái này thêm chữ biết nữa, biết căn cơ. Tri cơ tức là biết căn cơ, biết căn cơ của ngài Pháp Tạng như thế nào, tức là Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai biết căn cơ của ngài Pháp Tạng như thế nào. Ở đây ngài Hoàng Niệm Tổ mở ngoặc ra là cái này là chú giải của ngài Hòa Thượng Tinh Không. Thì biết là nguyện đó, nguyện ấy thì sâu rộng, tức là biết nguyện của ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng là sâu rộng, cho nên Đức Phật biết hết à. Ha, chúng ta nguyện chúng ta thì sao, nguyện chúng ta nhiều khi nhỏ quá à, đúng không? Chỉ yêu cầu là mong cho gia đình bình an, mong cho con cái học giỏi, mong cho phát tài, đúng không? Mong cho được cái này được kia, đó là nguyện quá nhỏ. Thực ra nó là nguyện quá nhỏ. Tại sao? Nguyện trong sanh tử luân hồi là nguyện quá nhỏ. Quý vị muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, quý vị phải có nguyện lớn hơn sanh tử luân hồi, đúng không? Tức là mình phải ra khỏi sanh tử luân hồi chứ, cũng phải nguyện của thanh văn viên giác. Đó là nguyện, đó là nguyện ra khỏi sanh tử luân hồi. Đó. Còn quý vị nguyện như vậy, nguyện tâm trong sanh tử luân hồi này làm sao ra khỏi được? Đó. Còn muốn ra khỏi thập pháp giới thì có nguyện để lớn, để trở thành vượt khỏi 10 thập giới. Cho nên điều là gì? Điều phải có nguyện à, nguyện lớn, cố gắng nha, nguyện làm sao sâu rộng, nguyện lớn giống như Tỳ Kheo Pháp Tạng. Thì để là học về, giống như chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, thầy của chúng ta là ai? Thầy của chúng ta là Đức A Di Đà Phật. Đức A Di Đà Phật trong nhân địa ngài tu tốt như vậy đó. Đó, cho nên là mình là gì, mình học theo thầy, mình cũng ráng lấy bộ kinh Vô Lượng Thọ, những đoạn này đang nói về Đức Phật A Di Đà, chúng ta cũng học theo như vậy. Đức A Di Đà Phật làm thế nào mình làm thế đó, nguyện thế nào nguyện thế đó, gọi là đồng tâm đồng nguyện, đồng đức đồng hạnh. Ha, thì đó là gì, mình phải gì, đó là tu nhân à, phải là đồng tâm đồng nguyện, đồng đức đồng hạnh à, cuối cùng là sau đó được mới được cái quả báo tương đồng. Đó là gì? Đồng giải, đồng chứng, đồng huệ, đồng thần thông, đúng không ạ? Tức là những cái đằng sau là kết quả. Đồng giải là gì? Cái giải ngộ của mình giống như Phật. Đồng chứng là cái chứng ngộ mình giống như Phật. Đó. Đồng huệ tức là trí huệ mình giống Phật. Đồng gì? Còn một cái đồng nữa đó là đồng thần thông, là thần thông mình giống như Phật. À, tất nhiên có vô lượng đồng tướng hảo, đồng quang minh, đồng thọ mạng. Những đó là gì? Điều là quả báo. Muốn có quả thì chúng ta phải tu nhân. Nhân là cái gì? Tán tu làm sao cho giống. Đúng không? Cho nên là cố gắng, muốn ra khỏi sanh tử luân hồi cố gắng làm cho giống. Nếu không thì khó, đúng không? Đấy, cho nên là lấy Thiền Trang khuyên là chúng ta mình học dần dần, mình thấm được, mình hiểu được á, mình cố gắng làm theo. Làm được bao nhiêu, tốt bao nhiêu. Chưa làm được cứ từ từ làm. Miễn là có tiến bộ là cũng tốt rồi. Kinh văn. Thế gian tự tại vương Phật tri kỳ cao minh, chí nguyện thâm quảng. Tức là thế gian tự tại vương Phật, là Đức Phật thế gian tự tại vương, tri kỳ cao minh. Chữ tri là biết, chữ kỳ là đại từ, là đại từ sở hữu, mà đại từ thay thế cho ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng. Cao minh tức là biết cái sự cao minh của ngài ấy, hay là biết sự cao minh đó. Chí nguyện sâu quảng, như vậy chúng ta phải chí nguyện sâu quảng đi liền luôn với cái chữ cao minh, tức là biết về sự cao minh rồi chí nguyện sâu rộng của ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng. Đó, chữ kỳ này là như thế. Đức thế gian tự tại vương Phật biết sự cao minh, chí nguyện sâu rộng của ngài ấy rồi. Đó, tức là biết à, Đức Phật tất nhiên biết, đúng không ạ? Chứ còn mình là mình không biết. Nhiều khi học trò có chí cao hơn mình, mình lại kém hơn, mình lại nói ui con nguyện gì mà nguyện lớn thế, con tu gì đâu cao siêu quá, đúng không? Thời nay là dễ bị hiện tượng này lắm. Nên mình đi vô chùa mình nói à, thưa thầy, con muốn đời này ra khỏi sanh tử, đời này con niệm Phật vãng sanh Tây Phương Lạc, gặp vị thầy chưa có biết à, thầy nói nguyện dữ vậy, đúng không? Con nguyện ít thôi chứ, nguyện người ta đây ta tu qua đời làm hòa thượng mấy chục năm ta còn không dám nguyện vãng sanh Tây Phương, con tu gì cư sĩ đại gia đạt thế này kia, đó là gì? Không hiểu. Cho nên là gì? Phải học Phật, Phật mới chứng tri được. Di Phật giữ Phật à, năng vi chứng chi à, chỉ là chỉ có Phật với Phật mới có thể làm chứng minh cho con được à, đó. Thì chúng ta hiểu được điều đó là chúng ta không có sai hết. Đức Phật là hiểu được. Cho nên là quý vị đừng lo không có người chứng minh cho mình, chỉ sợ tâm mình không đủ thôi. Ai chứng minh? Đức Phật mười phương ba đời chứng minh. Quý vị nhớ mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện đó, cô Quang Mục đó, cô phát nguyện xong là thấy nghe tên tiếng trên trời không? Của Đức Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai không? Hoặc là Đức Phật Đức Phật trên hư không dội tiếng nói xuống luôn. Thì cái đó là gì? Mười phương chư Phật hiện thần đó, để cho thấy. Cho nên là gì? Chỉ sợ mình không có tâm đó, chứ không phải sợ không ai chứng minh cho mình. Kiểu vậy, mình tu hành á, nhiều người nói: "Ôi thầy ơi, con tu hành rồi, mai mốt con chứng quả, ai chứng minh cho con?" Quý vị lo quá à. Quý vị chứng quả có Phật Bồ Tát tới chứng minh cho quý vị. Quý vị tu không được thôi, chứ còn quý vị tu được rồi á thì tất nhiên có thánh nhân tới. Rồi có nhiều người nói: "Thưa thầy, mai mốt rồi con không biết nương tựa vào ai, không có người dần dần nghe thầy nói pháp dần ngày mạt, bây giờ không có ai giải pháp cho con hết, làm sao bây giờ?" Thì chàng càng nói thêm nữa, thế là quý vị lại càng không tin nữa, không tin Phật. Ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói, và trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đi, trong kinh Vô Lượng Thọ có câu là: "Ư thử trung hạ nhi hiện diệt độ." Tức là đối với hàng trung căn và hạ căn thì thể hiện có diệt độ. Như vậy nếu mà mình thật sự là hàng thượng căn đó, tức là mình thật sự tu hành, tự nhiên có thánh nhân ứng hóa, giới hiệu tu tập cho mình, dạy cho mình tu tập. Ứng hóa thế nào? Các ngài có cách đem kinh sách, đem đĩa, đem giới thiệu thế nào. Dù ở bất cứ nơi nào, nếu quý vị có tâm khát cầu chánh pháp, có tâm thật sự tu tập, thì Phật Bồ Tát sẽ đưa giáo pháp tới. Chỉ sợ là mình không có tiếp nhận mà thôi. Cho nên là đừng lo đó. Người cho dù ở xa xôi dịu dội, không có biết gì cả, cũng có Phật Pháp nữa. Đó, đó là hay đó, quý vị. Rất tuyệt vời. Cho nên là gì? Mình tin được điều đó rồi đó, thì mình yên tâm, không có lo gì hết đó. Cho nên chỉ sợ gì? Chỉ sợ tâm mình không đủ, không đủ thành kính, không đủ lòng tha thiết học. Cho nên á, nếu mà không đủ rồi á, thì ở trước, dù có trước thầy, dù có Phật Bồ Tát bên cạnh cũng chẳng có giúp gì. Quý vị thấy đúng không? Mà Thượng Tinh Không hay nói đó, có nhiều người ở bên cạnh ngài 30 năm không được chút gì thành tựu. Vì sao? Vì không có tâm, không có tâm học. Đó, ngài cũng nói giảng nhiều lần, ngài nói là thời thời mặt pháp này cũng vậy. Đó. Nếu ngài mà cho hồi xưa đáng lẽ ra phải tiễn mộ đàng hoàng, thi tiễn đàng hoàng, chứ không có để xuất gia đông như vậy. Đó là theo ý của bà Hàng Quán Trưởng. Cho nên là đó là về thời mà pháp. Nhưng mà thật ra đó là nói vậy thôi, chứ cho người ta cũng có một chút gieo căn lành, đúng không? Cũng đỡ hơn chứ. Nhiều khi nếu mà quý vị không cho người ta, quý vị chưa tu tập, quý vị đi ở ngoài, quý vị tạo nghiệp đời còn cũng đi đâu luôn, đúng không? Thôi kệ, ở bên cạnh nghe được chút pháp, học được chút pháp, đọc qua đọc lại, nghe chút cũng trầm bồ đề. Rồi đời tương lai sau khi đọa lạc là cũng còn nhớ lại, tu hành, đúng không? Cũng đỡ hơn hay không? Giống như bây giờ nhiều người ấy, nghe thì hòa thượng giảng, nghe thầy giảng, nghe thiện trang giảng, nhiều khi ghét lắm, thù ghét luôn. Tại sao? Ông nói toàn là những điều lỗi lầm của mình không, ghét vô cùng. Nhưng mà sau khi chết rồi đó, đọa là vào rồi đó, thì mới nhớ lại: "Ôi, hồi xưa toàn là những lời đúng mà mình không chịu nghe. Mình toàn thích nghe gạt, không thích nghe khuyên. Mình thích nghe ngọt, không thích nghe những lời gọi là nghịch nhĩ, gọi là trung ngôn nghịch nghĩ, tức là lời ngay thì trái lỗ tai. Cho nên mình bị dụ, bây giờ đọa lạc rồi thì lúc đó mới nhớ lại, mới trân quý." Thì lúc đó người ta mới biết. Thì đôi khi vậy đó, nhiều khi lời ngay trái lỗ tai, bây giờ mình theo Phật tập khí phiền não, mình thích nghe ngọt ngào thôi, nhưng mà thực tế đến lúc nào đó rồi cũng phải chát, đọa rồi biết à. Cho nên hòa thượng nói sau khi chết người ta sẽ biết mà. Bây giờ người ta chưa tỉnh giác, người ta chưa biết. Cho nên bây giờ chúng ta còn sống á, chúng ta cố gắng hành pháp, cố gắng thực hành. Bây giờ còn hơi thở, còn mình vẫn chuyển đổi, mình đang tu. Giải, tức là chú giải ngài Hoàng Niệm Tổ: "Cao giả, thượng giả, Chữ cao là gì? Chữ cao có nghĩa là thượng, thượng là trên, cao là trên. Sùng giả, viễn giả. Sùng là gì? Sùng cái là trọn, cao là trọn. Sùng cái đây có nghĩa là tôn sùng, nhưng mà ở đây có nghĩa là trọn. Viễn là xa, như vậy cao, chữ cao minh, trong chữ cao minh này thì cao là trên, là trọn, là xa. Tức là chí nguyện của Ngài là Ngài có cái sự đầy đủ nè, trọn là đầy đủ, và trên là cao và xa. Minh giả, quang giả, chiếu giả, thông giả. Chữ minh là quang, là chiếu, là thông. Đó, nếu mà đọc cái âm. Chữ minh có nghĩa là gì? Đó, thì ở đây giải thích ra là sáng rỡ, là chiếu soi, là thông suốt. Hay chiếu soi sáng, hay là chiếu soi thôi được rồi đúng không? Chiếu sáng là thông suốt. Đó, cứ nghĩa như vậy, nhưng mà giải thích chữ minh. Như vậy đây là giải thích ra có nhiều nghĩa lắm, cho nên quý vị đọc một chữ minh không thì làm sao hiểu được. Ở đây một chữ là ba nghĩa đúng không ạ? Mà trong ba nghĩa này mình biết tắt á, chứ còn nó, thật ra nó còn nhiều nữa. Như chữ sùng này có nghĩa là tôn sùng nữa, đúng không? Đấy, nhưng mà đây mình dịch theo tính từ thì nó là trọn thôi, tại vì đang là tính từ cả. Chữ minh này cũng vậy, là có nghĩa là sáng rõ nè, là chiếu nè, soi nè, là thông suốt nè, còn nghĩa là rất nhiều nghĩa. Vì vậy có người nói thưa thầy con muốn thích học bản nghĩa thôi, thì bản nghĩa làm sao đủ nghĩa được? Bản nghĩa là chỉ giới thiệu cho người mới học thôi. Còn bao giờ mà quý vị mà học sâu rồi, quý vị học tới lúc độ mức độ nào đó thì quý vị phải bước vào bản âm hoặc là bản chữ Hán này thì chúng ta mới học được cái nghĩa sâu xa. Và nhiều khi mình học thì cái kia mới học, cho nên đó, tùy mức độ. Người mới tu thì tất nhiên người ta nghe cái cao quá người ta không hiểu. Đó, nhiều người vô nghe thấy thầy Thiện Trang giảng kinh Vô Lượng Thọ, nghe ui sao mà thầy giảng gì cao quá, khó hiểu quá, đúng không? Nhưng mà đó là tại vì mình mới tu, mình chưa có đủ vốn, chưa đủ nền tảng. Nhưng mà đến nào ước nào đó quý vị nghe nó sẽ vừa. Đó, thậm chí là nghe đến vài năm nữa, nghe 10 năm nữa thôi, quý vị thấy ui thầy Thiện Trang giảng vẫn còn chưa đủ cao. Đó, tức là tùy trình độ của mỗi người, mình không thể đánh giá được. Nên là cái chân lý nó không nằm ở cái bài giảng, mà nó nằm ở đâu? Nằm ở cái phù hợp với mình. Mình không đánh giá được. Đó là chân lý đó. Mỗi lần giảng, mỗi lần khác nhau, mỗi đối tượng khác nhau, người giảng cũng tùy theo căn cơ. Như vậy cao là ở trên, là trọn, là xa. Minh là sáng rỡ, là chiếu soi, là thông suốt. Hội sớ viết, tức là trong sách hội sớ nói, trong sách hội sớ ghi. Cao minh ước cụ đức, thâm quản ước nguyện tâm. Ở đây thì văn 5 năm, 5 chữ, 5 chữ rất hay. Cao minh là gắn bó với đầy đủ đức. Hay là gắn với đầy đủ đức hạnh. Thì tại vì chữ ước là gắn bó. Gắn bó thì cái chữ, thật ra cái chữ cao minh này nó nghĩa rất là sâu. Hiện Trang coi thấy Hòa Thượng có chú giảng giải trong Tịnh Độ Đại Kinh, thì Ngài giảng cái chữ cao minh này có nghĩa là đức hạnh, là nó giảng về đức của Ngài để nói, thì đức của Ngài cao. Đó là nói về đầu tiên. Còn thứ hai là minh là giảng từ trên gì? Giảng từ trên nguyện của Ngài. Cho nên chữ cao minh này là nói trên đức và nguyện. Đó. Thì ở đây nói về đức. Đức của Ngài thì cao. Đó. Tức là cao minh này, đây là nói về đức, là đức đầy đủ. Đó. Đầy đủ đức. Còn nói về nguyện tâm của Ngài á, thì thâm quảng là sâu rộng. Cho nên á, chữ cao minh là một điều cao, là nói về đức. Còn minh là nói về nguyện. Cho nên là nguyện như vậy, cho nên là không có đơn giản. Còn ngoài ra, còn nói gì nữa? Đây là nói đức hạnh và nguyện và tâm nguyện. Đó, chúng ta hiểu như vậy. Cho nên cái ý nghĩa này nó sâu lắm, không có giải thích đơn giản được. Vị trì giới thiền định siêu thắng thế gian cố vị ca. Tức là trì giới nè, thiền định nè, thì vượt hơn thế gian nên nói là cao. Như vậy chữ cao này là cao minh này, thì chữ cao có nghĩa là gì? Đức hơn người, đúng không? Thì gọi là cao. Như vậy đức thế nào? Đó là trì giới nè, thiền định. Tất nhiên đây nói tắt của Bát Nhã Độ, thì có lục độ ba la nhà mật, thì có trì giới, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Ở đây nói tắt là trì giới và thiền định. Thì sao? Vượt hơn thế gian. Đó. Thì nên nói là cao. Cho nên là người nào cao là người đó phải gì? Trì giới hơn người ta, đúng không? Thư thiền định hơn, đúng không? Tu tập, nói chung là tu lục độ ba la mật. Thì đây nói về mấy phương tiện đầu á, từ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, năm độ đầu là hơn người khác, thì như vậy gọi là cao. Phương tiện bát nhã chiếu cứu chư pháp cố vị minh. À, đây là nói sâu nữa về phương tiện bát nhã, tức là bát nhã phương tiện là cái lục độ, độ thứ sáu á, à, bát nhã. Còn nếu mình nói đây là có chữ phương tiện á, thì đây là nó thập độ của Hoa Nghiêm luôn á, à, cho nên là 10 độ chứ không 6 độ. Thì chiếu là soi sáng, đúng không? Đó. Đó, chiếu rồi vậy nào, cứu chư pháp, tức là mình thông suốt được, đó. Chiếu soi đạt được đến các pháp, cho nên nói là minh. Quý vị thấy giải thích của trong hậu sớ này cào quá, đúng không? Không phải đơn giản, không phải hội giải thích bình thường. Cho nên chúng ta làm sao hiểu được? Ngày xưa các ngài giải thích hay không? Quý vị thấy không? Các ngài tổ sư hồi xưa giỏi lắm. Các ngài giải thích ra lời nào mình nghe mình thấy sao mà sâu màu, sâu xa như vậy. Còn thời nay á, chúng ta giải thích đi đâu á, đó là gì? Cái trí huệ của người thời nay dở hơn người xưa rất nhiều. Mình sanh ra đời, mình ở một thời đại này mình kém. À, trong những người kém mình thấy mình khá hơn người ta là cái bắt đầu mình sanh cái cống cao ngã mạn, đúng không? Đó, cho nên là đó là tiếc thay cho người sanh vào thời đại dở mà không biết mình dở. Điều này thì chúng ta thấy rõ ràng. Trong Đệ Tử Quy á, thầy Thái Lễ Húc có được dẫn chứng á, trong cái lớp thì nó quậy quá trời á, nhưng mà cho đánh nó thử đánh giá nó, chúng nó tức là học sinh á, đánh giá thì đứa nào cũng đánh giá mình cũng tốt hết trơn á. Tức là tại vì không có tiêu chuẩn. Thấy trong lớp mình thấy vẫn tốt mà, đúng không ạ? Vì thấy cái tiêu chuẩn đó đánh giá thì đánh giá mình đánh giá theo ai? Thì đánh giá theo cái tiêu chuẩn thời đó, mình thấy như vậy tốt thì tốt thôi. Chứ đâu biết là tốt hay không. Đó, giống như quý vị thấy vừa rồi ở Tuyên Quang đó mà, ở Tuyên Quang ai các con cũng biết, cả nước chúng ta biết câu chuyện đó. Tức là có cái video clip từ một cái trường trung học cơ sở, trường cấp 2 á, tại Tuyên Quang đó, học sinh mà vây cô lại, đóng cửa nhốt, đông đứa mà vô, dồn cô vô trong cái góc của lớp, rồi đứa thì quay video đăng lên Facebook, trên mạng, đứa thì tới là cầm thế này kia, cây gậy rồi khiêu khích, rồi có đứa thì giả bộ đụng vô cô, ngã xuống, lăn xuống, đó, và ăn vạ, nói cô, giống như cô đánh vậy đó. Nên như vậy đủ trò hết rồi, ném dép vô mặt cô, cô xỉu xuống. Đó, rồi trước đó còn gì, nhét rác vô trong cặp của cô, đóng cửa lớp mà đông học sinh quậy như vậy. Mà học sinh lớp mấy? Lớp 7. Đó, quý vị thấy đó thời đại này thế nào. Nếu hồi thời đại xưa mình đi học, thời Thiện Trang đi học, gặp thầy cô sợ lắm, không dám đâu, né xa, thầy cô thấy thầy cô từ xa cởi xe đạp đi là mình thôi, thậm chí không dám đứng nghe chào. Nếu mà né được né đi, tránh qua một bên, núp đâu cho rồi. Đó, chứ không phải như bây giờ. Đó, bây giờ sao mà học sinh mà hung hãn đến mà đông như vậy. Nếu có học sinh hung hãn thì cũng chỉ có một vài trường hợp thôi. Còn đây đông như vậy, mà cả lớp như vậy, mà cô đến nơi cô bất lực luôn. Cô đứng, cô quay, cầm điện thoại cô quay. Đó là gì? Nếu như vậy thì, nhưng mà học sinh đó mới học lớp 7. Lớp 7 thì sinh năm chầm khoảng năm 2011. Đó, quý vị thấy những người sinh năm 2011 như vậy cha mẹ sinh năm tầm 90, 91, 89, 87, 88 gì đó. Đó thì như vậy cha cứng lỡ là cha mẹ không đủ năng lực dạy con mình, tại vì trẻ quá đó quý vị. Cho nên khi cha mẹ trẻ thêm một thế hệ là cái sự dạy dỗ cho đời sau kém hơn. Rồi các em nó đâu biết gì đâu, nó đâu biết đúng hay sai đâu, nó lên mạng nó học cái này học cái kia. Mới cái tuổi đó mà giang hồ như vậy thì quý vị tự suy nghĩ là mai mốt nó lớn lên nó như thế nào. Nó đánh được cô được ở trường, nó đánh được cô, nó hù được cô như vậy, nó không coi cô ra gì hết, thì mai mốt nó lớn lên nó cũng đánh cha mẹ nó, đánh ông bà nó, đánh người nhà nó, nó cũng dùng giang hồ nó xử lý như như thế. Cho nên đó là dấu hiệu quá sức một thời đại bạo loạn. Nó mình nhìn thấy mình biết được vậy. Mình là cô, còn đằng sau thì cô chịu hết nổi rồi, cô sau khi tỉnh dậy rồi cuối cùng cô cũng không có chịu nổi, nhẫn hết nổi. Lúc đầu thấy cô nhẫn được mà lúc sau cũng nhẫn hết nổi. Đến nơi cô quên mất cầm cái guốc á, quý vị, dép cái nhọn đó mà ném vô học sinh. Như vậy cô cũng không kiềm chế được luôn. Như vậy lỡ còn có chuyện gì ra, may là không có chuyện gì, chứ nếu mà có nặng chấn thương là thôi đó, đúng không? Nghe này đây là gì? Như vậy đây là một tình trạng chưa xưa nay trong giáo dục không bao giờ có. Mà mình đó thấy là gì? Tình hình đó chứng tỏ là đạo đức xã hội đi xuống. Vì những năm gần đây cha mẹ không biết cách dạy con, đúng không? Nhà trường cũng, thầy cô cũng sợ con cái. Cửa là gì? Đưa lên mạng, thầy cô ăn hiếp học sinh vân vân, là đuổi giáo viên. Rồi không được đánh, không được này, không được kia. Cho nên thầy cô không còn một được điều gì để dạy học sinh nữa. Thì đang làm giáo viên thì đang biết mà, hồi xưa thì đang làm giáo viên đó, ngay cả thầy cô được quyền, một quyền gọi là quyền cho điểm đánh giá học sinh cũng không được nữa. Tại sao? Bị áp lực thành tích mỗi năm mà giao chỉ tiêu bao nhiêu đó, bao nhiêu đó, cho nên cuối cùng học sinh nó học không được mà cũng cho nó lên lớp, thành ra nó hư, nó không cần học đó. Mà không cho thì không được, tại vì thi đua trường này trường kia rồi xét điểm vào lớp này lớp kia, mà nếu cho thấp hơn thì bị chửi không được, rồi phụ huynh gây áp lực rồi vân vân, nhà trường gây áp lực bao nhiêu thứ, thành riết rồi nó thành một cái hệ thống như vậy, thành ra học sinh càng về sau nó cũng nghĩ nó giỏi. Quý vị biết hồi xưa đó đi học thì thời Thiện Trang một cái lớp được bao nhiêu học sinh giỏi, gần như không có học sinh giỏi. Học sinh tiên tiến được bao nhiêu? Học sinh tiến được 3-4 người đó, hồi xưa vậy đó, không có nhiều đâu. Thời thế hệ Thiện Trang ai mà học sinh giỏi là siêu đẳng, phải nói đặc biệt lắm mới là học sinh giỏi của trường. Cả trường hầu như 1-2 người học sinh giỏi, mà lớp đâu ít đâu quý vị, đông lắm đó. Đó, còn học sinh tiên tiến mấy người thôi, 3-4 người trong lớp, 4-5 người, lớp nào khá lắm 5-6 người là được khen nhiều lắm. Hồi đó anh Thiện Trang nhớ có một cái lớp mà lớp 10, hồi đó năm học lớp 11 hay lớp 10 gì đó, mà lớp đó là lớp chọn á, cái lớp gọi là lớp được lớp chọn á, mà được hình như là được 10 học sinh tiên tiến là được khen nhiều lắm rồi, không có học sinh giỏi nha. Đó, cho nên là hồi xưa học như vậy mà thi cũng khó nữa, rớt tốt nghiệp là bình thường. Thì học sinh học đến lớp 12 thi rớt tốt nghiệp bình thường, chứ không bao nhiêu bây giờ thi ăn đậu hết. Còn đại học thì càng hy hữu nữa, hồi xưa trường đại học ít lắm, nên ai mà thi đậu đại học là những người giỏi rồi. Nó không có dụ như bây giờ học cỡ nào cũng đậu hết, trường đại học mở quá nhiều. Hồi xưa cái quyển sách những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp, chuyên nghiệp nó mỏng dánh à, có 200 trường à, hồi thời Thiện Trang 200 trường, cả trung cấp, cả đại học, cả cao đẳng có 200 trường à, hơn 200 trường chút. Còn bây giờ cuốn sách dạy cộm, đại học không đã dạy cộm rồi. Cho nên là sau này, thế hệ sau này vì cái xã hội như vậy dần dần tạo ra những học sinh như vậy. Và học sinh đâu biết đâu, thấy mình học giỏi mà, thấy mình cũng ngoan mà, phê tốt, giỏi, ngoan hết mà. Cái đó thì cha thấy là cái thế hệ cuối cùng mà đánh giá còn nghiêm đó là hình như thế hệ 90. Bắt đầu 91 rồi bắt đầu đánh giá khác rồi đó. Nó nhẹ tay, càng về sau là càng nhẹ tay hơn. Cho nên là Thiện Trang làm giáo viên hồi đó Thiện Trang thấy đúng mà chịu thua. Mà giữa dòng như vậy đâu có cách nào đâu quý vị. Bây giờ người ta xét điểm học bạ để thi đậu trường này trường kia, để đậu tốt nghiệp cũng điểm học bạ. Riết rồi cũng phải nhẹ tay học sinh. mà không nhẹ không được, không nhẹ thì nhà trường đánh giá không đạt yêu cầu, không đâu được. Cho nên là áp lực từ đủ phía, cuối cùng mà thầy cô cũng thả luôn, là cuối cùng ai thiệt, con em mình thiệt. Khi mà sự giáo dục không nghiêm thì cuối cùng là con em mình nó không có tốt, nó nhỏ nó đâu biết gì đâu đó. Mình cũng vậy, mình cứ nghĩ nó đi học bình thường, nhưng mà thật ra sau này lớn lên cái sự rèn luyện đó nó không tốt, thì sau này tự nhiên nó không tốt. Cho nên sau này mới có nhiều, quý vị coi đi, bây giờ báo chí hàng ngày bao nhiêu vụ cướp của giết người, bao nhiêu vụ cướp ngân hàng. Tại sao cướp tiệm vàng, ngân hàng cướp càng ngày nhiều vậy? Tại sao người ta hung dữ vậy, cửa là xách dao, xách mã tấu rồi chém rầm rầm vậy, giết người, bắn súng rồi nhiều vậy? Tại vì từ những cái giáo dục từ nhỏ đó quý vị. Giáo dục không phải trách nhà trường, từ cha mẹ, rồi từ nhà trường cũng đóng góp đó, rồi xã hội nữa. Cho nên là rất khó, đó là một thế hệ càng về sau như vậy, làm sao cái nền tảng. Vậy thì những người không có nền tảng như vậy vào học Phật Pháp làm sao có thành tựu, đúng không ạ? Vô học Phật Pháp cũng giả dối quen rồi, quý vị thấy cái coi video clip này đâu, một đứa học sinh lớp 7 mà biết giả bộ, cô không đánh mà giả bộ ngã xuống nên ăn vạ như vậy, thì mai mốt không biết nó ngã nó ăn vạ với người ta như thế nào. Một chuyện nhỏ như vậy, cho nên là mình có thể suy ra, nhìn vào một cái hiện tượng đó mình có thể thấy là tương lai của xã hội như thế nào. Mà nó nhiều quá mà, chứ đâu phải một đâu. Một học sinh thì không nói, hai ba học sinh không nói, đây cả lớp như vậy, đông như vậy, thì chứng tỏ là cái nền giáo dục có vấn đề nào. Cho nên Tiền Giang rất là đồng ý với gì là quyết định từ Bộ Giáo dục đưa ra, rồi Ủy ban Nhân dân huyện đình chỉ công tác của hiệu trưởng để điều tra, đúng không? Là đúng. Tại vì sao? Không thể để một tình trạng như vậy được. Tại vì nếu tình trạng nó trong lớp mà như vậy thì bảo vệ đâu, giáo viên khác đâu, sao không can thiệp để một mình cô giáo chịu trận như vậy? Tại vì sao? Có chuyện gì chỉ cần nhiều giáo viên xuống giải quyết chứ. Mình để học sinh làm như vậy, cô cũng để một mình cô chịu trận luôn. Cho nên là đó là cử sự cô đơn giữa dòng đời. Thiền Trang cũng chịu thua luôn. Không biết sao, rõ ràng là thật hư thế nào. Nhưng mà rõ ràng nhìn qua đó mình thấy đánh giá là rõ ràng lỗi này là lỗi cả một hệ thống, chứ không phải là lỗi từ một người. Cha mẹ giáo dục con không nghiêm túc, để con mình như vậy, rồi gia đình, rồi nhà trường, đúng không? Rồi cho đến xã hội, vân vân. Mà bây giờ những học sinh đó mà đuổi học luôn á, đuổi học vĩnh viễn thì không được. Lại gì? Đưa các em nó vào trên không ấy, không được. Cái đó là chỉ theo hiện trạng nghĩ là kỷ luật đơn giản là đuổi học một năm. Tại vì đuổi học một tuần với một tháng là nó cũng càng xuống nữa, ở nhà chơi xuống. Đuổi học một năm để thấy cô đơn. Học nghỉ học lâu quá, một năm, rồi sang năm thì học lại. Còn nếu mà nặng hơn nó cho trại giáo dưỡng. Chứ nếu mà để như vậy sau này lớn lên những người con đó ảnh hưởng đến xã hội, gia đình như thế nào quý vị biết. Cho nên hãy dạy con, thương con phải nghiêm. Những cha mẹ dạy con nghiêm sẽ tạo ra những người con tốt. Quý vị thấy Thiền Trang bây giờ cũng nhờ hồi nhỏ ba mẹ Thiền Trang rất nghiêm, đặc biệt ba Thiền Trang nghiêm vô cùng, không có chuyện đâu, không có gì đâu. Hồi xưa mà đi học mà thầy cô mà đánh là về đâu có dám nói, đúng không? Nói rồi bữa nay thầy cô đánh rồi, cha mẹ đánh thêm nữa đó, đâu có vụ vậy. Rồi ra ngoài đi học mà mình mà bị bạn bè ai đó đánh về cũng đồng thân giấu luôn nha, dám nói rồi bị đánh thêm, không biết đúng sai vậy đó. Đó, như vậy mới tạo ra được những người tốt được. Còn không, bây giờ quá, bây giờ phụ huynh cũng binh vực con mình, nên là không để cho thầy cô có cơ hội dạy. Rồi thầy cô cũng phần sau này trẻ nữa, vân vân, có nhiều người không có thật sự tâm huyết với nghề. Và thật ra cũng thông cảm, vì Thiền Trang thấy lương của giáo viên thôi chứ bây giờ từ thời Thiền Trang đi dạy cho đến giờ cũng không tăng được bao nhiêu. Thì như vậy không phải là thời mà lương đủ sống cho giáo viên tốt được, không có thông thả. Tại vì lạm phát nhiều rồi mà lương đâu tăng bao nhiêu, đúng không? Hồi Thiền Trang ra trường á, thời mà đó là đúng lúc mà lương liên tục tăng đó, cho nên là thời đó nó là cũng đỡ. Cho nên là có nhiều yếu tố lắm ảnh hưởng đến một vấn đề. Bây giờ mình ráng, quý vị là phụ huynh học sinh, quý vị phải dạy con em mình, trước hết mình phải dạy đó, không có trông chờ được những người khác, mình làm trước. Nên anh đó sẵn thì anh nói luôn để quý vị biết, nếu mà một nền tảng như vậy không có thì mai mốt xã hội đi về đâu. Mà giáo dục quan trọng, quý vị ra nước ngoài, quý vị qua phương Tây thì đang chưa thấy đâu, nhưng mà hiện đang thấy ở những nước ở bên châu Âu này, thì thấy các nước châu Âu nền giáo dục khác hẳn. Những đứa con người Việt hoặc là những người con người hải ngoại của người nước ngoài á, thì họ, những đứa con nó ngây thơ, nó chất phác vô cùng. 18, 20 tuổi rồi vẫn rất ngây thơ, vẫn rất trong sáng, rất là nghiêm túc. A là A, B là B, trắng là trắng, đen là đen, không có gian lận. Nó không có gian lận như học sinh của như cái lứa tuổi học sinh trong ở Việt Nam mình. Tức là thế hệ Việt Nam mình hư quá, nó thế hệ trẻ bây giờ hư quá rồi. À, nó học những cái chiêu lừa đảo vân vân đủ các trò. Còn trong khi đó các bạn ở nước ngoài rất là phải nói là nó được nền giáo dục thế nào, nó nghiêm túc, nó không biết gian lận đâu. Vì thứ nhất là đất nước pháp luật người ta không thể gian lận được, không có vụ này kia, cho nên tạo ra như vậy cái khoảng cách. Thì cha thấy cái khoảng cách về đạo đức, tuy là bên nước ngoài họ không có được học Phật pháp, nhưng về đạo đức mà nói là vượt xa. Mà còn mình đất nước gọi là quốc giáo, Phật giáo đó, coi như Phật giáo và quốc giáo đó, nhưng mà rõ ràng chỉ có cái màu trên hình thức, còn cái thực chất thì không có. Những Phật tử đi chùa, quý vị thấy không, đi chùa, vô trên chùa Tết qua sắp tới Tết rồi đó, đi chùa hoặc ngày rằm đông đông người đi, để đôi dép đó đi một hồi quay ra mất dép, dép là không có. Mất dép rồi sao? Mất dép thì tất nhiên là mất dép là chuyện bình thường rồi, có những người xấu đi như đó. Nhưng mình là gì? Thôi không có dép mình ha, thì thôi mình lấy đôi dép của người khác đi. Như vậy quý vị mà mang đôi dép của người khác nữa, lại một người khác mất dép, vậy quý vị thêm trộm cắp nữa. Cái vấn đề chỗ đó đó, ai mà mất dép mà đi bộ để đi về không? Đi không, đi chân không về không? Có không? Đấy. Cho nên là gì, ngay cả người tu mình chưa làm được nữa. Đó, cái đơn giản nhất là không trộm cắp. Mình biết mình mất thì mình chịu đi. Người ta không chịu, mình mất mình lấy của người khác. Cho nên lấy đồ dép khác. Rồi người khác lại thiếu, lại lấy người khác nữa. Lấy như vậy. Rồi cuối cùng ai mất? À, cuối cùng lại phải có đồ dép xấu nhất cuối cùng, đúng không? Cho nên là vậy đó. Thiền Trang nói, không ai nói quý vị đâu. Thiền Trang đã từng bị mất dép. Là Thiền Trang á, có một lần á, mùa an cư kiết hạ đúng không, tới Bồ Tát tại một chùa đó, sau cái lễ Bồ Tát đi ra thì thấy đôi dép mình biến mất đó. Mình nghĩ là chắc ai mang đỡ đó thôi, cho nên là đứng đó chờ coi thử coi, đợi các quý thầy ra hết xem có ai mang dép của mình không, sẽ mang lộn còn sẽ chừa dép lại đúng không. Đợi hết quý thầy đi ra rồi không có thấy có đôi dép, không thấy dép nè. Đợi hết Phật tử ra rồi cũng không có luôn. Cuối cùng thì rồi mất dép thật sự, không biết ai mang, không có. Thì ở đây vẫn có những đôi dép khác, nhưng mà mình nghĩ đôi dép người ta không là rồi đi bộ, đi chân không ra, đi chân không dắt xe ra, lấy dắt xe máy ra khỏi khuôn viên chùa chạy thì bắt đầu người giữ xe nói, ủa thầy không có dép à? Kêu có, thầy có mang dép nhưng mà không biết ai mang mất rồi. Thì ông thầy đó, người bảo vệ nói kêu, ôi thầy không lấy đỡ đôi dép nào mang. Kêu, bây giờ biết dép của ai đâu, mà mình lấy thì cũng là lấy trộm dép của người ta thôi. Nên thôi thầy để thầy đi đỡ đi khân chứ không. Chạy một đoạn thì ra Tiền Giang, lúc đó là ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh á. Chạy một đoạn tới để tìm cái chỗ mua dép, ghé vô mua đôi dép. Cái cô bán dép, cái bà già trong cái cô, bà già bán dép, bà nói, ủa chứ thầy không có dép à? Kêu dép thì mất rồi, nên là thầy mua đỡ đôi để mang đỡ đi về. Thì đấy, có nghĩa là, quý vị thấy rõ ràng đó, dép thôi mà cũng mất nữa. Cái gì đâu, có lớn gì đâu, đáng gì đâu. Rồi mũ bảo hiểm cũng mất nữa quý vị. mũ bảo hiểm anh đi chùa hoặc đi đâu để dựng cái mũ bảo hiểm, mà mũ bảo hiểm đẹp, đẹp chút á, nó đội mũ bảo hiểm luôn. Đó, rồi đến nỗi những cái nhỏ nhất mà làm không được thì tu hành thế nào mà đi chùa nữa chứ. Nếu mà ở nhà thì không nói đúng không, ở cái nơi nào cũng có, mà đến nơi đi chùa mà cũng có những chuyện như thế. Còn đồ xe đồ mà quý vị đi mấy quán cà phê đồ vân vân mà không có người coi là mất đồ là bình thường. Cái kính chiếu hậu hồi xưa gắn cái kính là mới đầu, Tiền Giang nhớ hồi xưa mình cũng không biết, mình gắn cái kính kiểu kiểu đẹp đẹp chút á, kính cũng sang sang chút á, rồi đi cái cũng gỡ mất tiêu. Cái kính chiếu hậu có bao nhiêu đâu mà có, cái kính bình thường mấy chục ngàn á, gắn cái kính xịn thì hồi đó trăm mấy chục ngàn, cũng cũng bị gỡ nữa. Thì cho nên cái xe máy gắn máy thì không có đáng gì mà như vậy. Cho nên là gì, thời đại mạt pháp là gì, mạt là mạt con người, đức hạnh kém, cho nên không có cái có trí cầu bậc thánh, mà cái đó toàn phạm giới không ấy, mà những cái đó đáng không quý vị? Không đáng, không đáng bao nhiêu hết. Cho nên là gì, phải dạy con nghiêm túc, nó ra đường á rồi gì đèn xanh đèn đỏ thì thấy không có cảnh công an là cứ vượt thôi. Cho nên Thiện Trang rất rất nói, nhiều khi mình đi chung với đoàn mình cũng bực mình lắm. Tại vì sao? Mình thấy không có như pháp, đèn đỏ tới nơi rồi thì dừng lại đi, không vượt luôn. Rồi mình không vượt, mình đứng đó mình chờ thì rồi một hồi mình mất hút mất tiêu, mình mất hút rồi thì một hồi sau chạy huynh chạy gì chậm thế, đúng không ạ? Chạy gì chậm thế, mình bây giờ đèn đỏ mà mình phải dừng chứ. Đó. Cho nên là gì, có những điều như vậy đó là gì, sự trì giới đó, bắt đầu từ tuân thủ những điều phép tắc pháp luật trong thế gian mình làm được. Thì thời nại này tu kiểu đó làm sao quý vị đắc đạo được, muốn ra khỏi thanh tử đắc đạo, muốn là Phật Bồ Tát mà cái điều đơn giản trong đời sống làm không được thì làm sao làm thánh nhân được, đúng không? Nói những điều cao siêu màu nhiệm, nhưng mà bây giờ mình nói đó là để gì, để cho gieo chủng tử a là giải thích cái đời sau được đắc độ. Còn đời này nếu không làm được những điều nhỏ như vậy thì làm gì nữa. Cho nên là đây là phải nói là rất là đáng thương cho thời mạt pháp, mà mình sống trong cái môi trường đó mình thấy cũng bình thường mà, mình thấy không tốt mà. Cho nên quý vị không biết đâu, quý vị mà ra nước ngoài, quý vị đi đến một số đất nước như qua châu Âu, người ta không có cái hiện tượng như vậy. Vào trong một thiện gian ấy, vào một cái siêu thị thôi, người ta im phăng phắc, người ta đi, người ta né người, nhường nhịn nhau. Còn mình ở Việt Nam thì chen lấn xô đẩy, rồi ra đường vậy, tới cái đường phần ai nấy vọt vọt xe tranh, còn người ta nhường nhường lẫn nhau. Người ta không học Phật pháp mà người ta làm được Phật pháp. Mình học Phật pháp mà mình không làm được, Phật tử vô chùa cũng giành giật lẫn nhau, phải không quý vị? Thấy không? Giành giật lẫn nhau. Đó, cái lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát á, tại chùa Thầy Nhũng Đức đó, quý vị thấy không? Có người không có mặt ở đó mà phải lấy cái gì để đánh dấu giành giật vân vân. Thế thì tu hành đi tu công đức lễ 3000 lễ chỗ nào, để công đức đâu, còn tranh như vậy nên là khó lắm. Tu hành khó, cho nên là nhường nhịn căn bản là cái căn bản để tu hành. Bố thí đâu không thấy đó, bố thí chỗ đó không làm được, không có nhường được, đúng không ạ? Cho nên là vậy, khó khó là vậy. Mình sống trong môi trường đó rồi mình không biết mình xấu đâu quý vị. Nói như gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mình gần mực hoài mình cũng đen rồi, mình cũng biết luôn. Đó là vậy. Cho nên người tu hành ở Việt Nam mình á, hiện tại là gì, là đi ngược dòng đời. Quý vị càng làm được thì công đức quý vị, phước báo quý vị càng lớn. Tại sao? Không ai làm được, mà quý vị làm được là tuyệt vời. Đó, phước báo lớn. Tại giống như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, tu một ngày một đêm ở cái thế giới này, đúng không, là hơn làm lành ở Tây Phương Cực Lạc cả trăm năm, đúng không? Tu 10 ngày 10 đêm ở thế giới này là gì, hơn làm lành ngàn năm ở thế giới khác. Tại sao? Vì quý vị đang sống thời ác khổ như vậy, ai cũng hơn, ai cũng tranh, ai cũng vậy, mà mình có thể làm ngược lại thì mình là thể hiện tấm gương tốt nhất cho người ta thấy. Thì không phải là phước báo vô lượng hay sao, công đức vô lượng hay sao? Cho nên phải học cái đó, học cho đó mình làm. Ở đời có những thứ thiệt nhưng mà không thiệt đâu, quý vị phước báo quý vị lớn lắm, công đức quý vị lớn lắm, chư thần hộ vệ, Phật Bồ Tát tán thán ủng hộ. Còn mình chạy theo dòng đời thì không được gì. Cho nên người tu hành về thời nay thì nghe nói không có gì cao siêu, cao siêu ngoài cao siêu ra làm được những điều căn bản thì thì mình mới là cao minh, đúng không? Mình mới có cao tài dũng triết, là giữ thế siêu dị, là những điều này chúng ta phải làm như vậy. Tiếp tục viễn triệt lai tế vô não. Viễn là xa, đó. Triệt là thông suốt, thông suốt sâu xa. Lai tế, lai tế tức là tận đời vị lai đó. Lai là vị lai, tế là cái biên giới đó. tế là thời gian, tế là thời gian, tế trong chữ tam tế đó. Vô não, vô là không, não là gì, không có chướng ngại nào. Đó. Chữ não là không có ngăn trở, tức là đây là thấu triệt sâu xa đến tận đời vị lai, không có một cái chướng ngại nào. Vị năng siêu, vị năng viễn cứu đạt ư vị lai chi cực xứ nhi vô trở não. Tức là gì? Ở đây ngài Hoàng Niệm Tổ sợ chúng ta không hiểu cho nên giải thích cho chúng ta cái câu này. Tức là có thể thông đạt rốt ráo đến tộc cùng của đời vị lai, của tương lai đó. Đó, mà không có một cái trở ngại nào. Đó, cho nên là đây là năng lực đạt như vậy. Cố vị thâm, cho nên nói là thâm. Cho nên là đây nguyện của ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng là gì? Thông đạt rốt ráo đến tận đời vị lai. Vì thế mà không có trở ngại nào, cho nên nó mới nói là sâu. Cố vị thâm tức là nên mới nói là sâu. Chu nhiếp nhất thiết vô di, tức là cố vị quản giả. Đây nói về chữ quản thì tức là gì, là chu, chu tức là khắp, nhiếp khắp tất cả không có thừa. Chữ di là thừa ra, không có sót á, nhiếp hết tất cả không có sót, cho nên nói là rộng. Các vị thấy lời chú giải đúng là hay. Thế nào là cao, thế nào là minh, thế nào là viễn, thế nào là thâm, thế nào là quảng. Cho nên là giải thích ở đây nói về gì đây, ở trên này nói về cái chữ chữ thâm nè, chữ sâu nè, tức là giải thích về thời gian đó. Thông suốt, thông đạt tới tận đời vị lai, không có cái chướng ngại nào thì gọi là sâu. Còn nói về rộng á, là nói về phương ngang, tức là nói về không gian. Không gian là thu nhiếp hết tất cả, không có một sót một cái điều gì, cho nên nói là rộng. Cho nên lời giải thích này á, là hai điều đầu á, chỉ có bốn chữ thôi, nhưng mà cao, minh, thâm, quảng. Nhưng mà chữ cao chứ minh á, nói về đức, về hạnh, nguyện. Còn nói về cái khả năng lực đằng sau là sâu xa thì gì, về nói về thời gian và phương diện không gian. Cho nên chú giải này quá sâu, đúng không ạ? Chúng ta đâu nghe theo quý vị không thể nào dễ dàng lãnh hội. Cho nên người thời xưa đó, các ngài là gì, sống trong cảnh giới sâu. Vì vậy các ngài hiểu được sâu, các ngài nói ra, các ngài viết ra những điều sâu xa. Còn bây giờ mình nghe cái này á, mình nghe mình thấy đâu đâu không à, đúng không? Quá cao, quá sâu. Đúng. Trong sách Hội Sớ ghi, cao minh là gắn với tài năng đức hạnh, sâu rộng là gắn với tâm nguyện, là trì giới thiền định vượt hơn thế gian nên nói là cao. Phương tiện bát nhã soi chiếu đạt tới các pháp nên nói là minh. Thông suốt xa đến tận đời vị lai không có trở ngại, là có thể đạt xa tới tột cùng của vị lai mà không có trở ngại nên nói là sâu. Nhiếp khắp tất cả không còn thừa nên nói là rộng. Đó, quý vị thấy không ạ? Giải thích rất là hay. Đúng là chỉ có bậc tổ sư đại đức ngày xưa, các ngài có tâm rất thanh tịnh, các ngài có trí huệ sâu, Cho nên cái ngài giải thích ra lời nào trong kinh cũng là sâu rộng. À, chúng ta không thể thấy. Tức là ở đây cao minh là gì? Cao minh là nói về đức, về hạnh nguyện, là tính nói về bản thân. Chính là nói về về gì? Chánh báo. Đó. Còn y báo á, y báo là nói đằng sau. Nói đằng sau á, nói về không gian và thời gian, nhiếp trọn hết cả không gian và thời gian. Thì đó là sâu rộng. Cho nên quý vị thấy có nghĩa là không còn sót, không còn thừa gì hết. Đó, cho nên đoạn này chính là gì, giống như nói về nguyện thì trong kinh Hoa Nghiêm nói hư không hữu tận, ngã nguyện vô tận. Đó. Tức là hư không thì có thể không có thể tận, tức là có thể hết, nhưng mà nguyện của tôi thì không bao giờ hết. Đó, thì đây cũng vậy. Đây cũng là ý nghĩa trong kinh Hoa Nghiêm, đó là gì? Bao nhiếp tất cả. Cho nên đoạn này cũng là trung bản của Hoa Nghiêm. À, cho nên là tại sao kinh Vô Lượng Thọ gọi là trung bản Hoa Nghiêm là vậy. Từng lời từng ý trong kinh Vô Lượng Thọ sâu xa. À, nhưng mà tại vì chúng ta chưa có nếm qua món ăn Hoa Nghiêm, cho nên chúng ta không có cái căn cứ để mà suy ra được. Vì vậy Hòa Thượng Tịnh Không á, hay tán thán là kinh Hoa Nghiêm là kinh tuyệt vời. Nếu như ai đó mà có thể học qua kinh Hoa Nghiêm, giảng qua kinh Hoa Nghiêm rồi trở lại mà giảng kinh Vô Lượng Thọ thì cảnh giới tuyệt vời. Giống như là một bữa ăn sáng á, rồi còn có thêm bữa cái phần ăn điểm tâm. Tức là ăn một bữa ăn rồi là kinh Hoa Nghiêm, là ăn bữa trời rồi còn dọn thêm mấy món điểm tâm thêm ngon thêm nữa. Thì kinh Vô Lượng Thọ là giống như món phụ sau mà ngon nữa đó. Đó, quý vị thấy Hòa Thượng lấy ví dụ đó trong trong khi ngày tán thán kinh Hoa Nghiêm. Nhưng mà chúng ta, tại vì chúng ta không học kinh Hoa Nghiêm, chúng ta chưa có thâm nhập kinh Hoa Nghiêm, cho nên chúng ta nghe không có lãnh hội được kinh Vô Lượng Thọ. À, cho nên là gì? Cái tiêu chuẩn là gì? Học phải sâu, phải rộng. Cảnh giới mình hàng ngày nếu như có thể trụ trong chánh pháp Như Lai thì dần dần mình trở thành một đức Như Lai. Nếu như cảnh giới của mình tâm tâm thường ở trong giác ngộ độ chúng sanh, quên mình vì chúng sanh, quên mình vì Phật Pháp, chỉ có một hướng như vậy thì quý vị là Bồ Tát. Đó, dần dần quý vị trở thành Bồ Tát. Nếu tâm quý vị là luôn luôn vì ra khỏi sanh tử luân hồi, vì muốn thoát khỏi sinh mệnh luân hồi, vì sợ nỗi khổ trong đời luân hồi, thì tâm quý vị là thành văn và duyên giác. Nếu như tâm chúng ta thường thường niệm nghĩ về luân hồi, tức là nghĩ gia đình, tiền tài, vật chất vân vân, bao nhiêu chuyện trong thế gian, thì tâm tâm đó là tâm của luân hồi, cho nên cuối cùng vẫn là luân hồi. À, đấy thì điều chúng ta phải hiểu. Cho nên là gì? Học những điều này, cố gắng để làm gì? Để nạp vào những chủng tử xúc thế gian. Không phải xúc thế gian bình thường mà xúc ly thập pháp giới, ra khỏi 10 pháp giới. Ra khỏi 10 pháp giới là tới thật báo trang nghiêm độ đó. À, thật báo trang nghiêm địa độ còn gọi là nhất chân pháp giới. À, và từ nhất chân pháp giới đó mình mới về trở về cõi là thường tịch quang. À, nhất chân pháp giới hay là thường thì nó thông tới thiền tịch quang. À, quý vị hiểu, tại vì Bồ Tát là chứng một phần vì đoạn hết một phần phẩm vô minh thì chứng một phần pháp phân rồi, cho nên là đã nương vào thường tịch quang. Để cho nên là từ đó chúng ta hiểu được, nếu mà học những điều này tuy là có thể nghe nó khó vô trong tâm, nhưng mà nghe dần dần nó sẽ giác ngộ. Có nhiều người mới tu cho nên họ nghe họ không hiểu. Huyền Trang nói là không hiểu thì chúng ta nghe lại cái bộ ưu tiên bộ lần một, cố gắng nghe cái bộ giảng lần một nhiều lần để hiểu có nền tảng. Sau đó vào bộ này thì quý vị mới cảm thấy hay. Còn nếu như mà mình vô bộ này mình có thể cảm thấy không hay bằng, tại vì mình cảnh giới đó cao. Chứ không phải là bộ này Thiền Trang giảng không hay. Quý vị nên nhớ là pháp nó hay khi mà mình hợp với mình. Đúng không? Thuốc nó bệnh đến là gì? Nó phù hợp với bệnh mình thì nó mới hết bệnh. Còn nếu như thuốc đó nó không phù hợp thì nó không hết bệnh. Vì vậy quý vị là người tùy theo cảnh giới, quý vị nghe giảng kinh pháp, quý vị phải biết nghe. Nghe làm sao để lựa được cái pháp phù hợp với mình. Nhưng mà tránh nghe toàn pháp thế gian, Có nhiều người nói, ui, nghe thầy Thiện Trang, nghe hòa thượng Tịnh Không giảng cao lắm, cho nên theo đi nghe mấy thầy cô giảng cái thường thường nghe cho dễ. Nhưng mà thầy cô đó giảng thế gian không à, mà giảng thế gian thì quý vị không được. Phật Pháp, mình phải học Phật Pháp, mình giảng Phật Pháp thì mình nghe Phật Pháp thì dần dần mới có chủng tử. Có thể nghe đầu tiên không vô, nhưng mà nghe 10 lần sẽ vô. Đó là những điều sâu xa. Cho nên là gì? Phải hiểu được nghe Pháp là phải có sự kiên trì, kiên nhẫn. Không thể nhất thời đốn ngộ, không thể một lúc mà hiểu được hết đâu. Phật Pháp mà, quý vị hiểu được hết thì đâu phải là Phật Pháp. Đúng không ạ? Làm gì có tu ba đại A Tăng kỳ kiếp được. Cho nên chúng ta hiểu rồi, chúng ta hiểu được bao nhiêu, làm được bao nhiêu. Quý vị quan trọng là gì? Tâm tâm luôn luôn trụ trong Pháp, là tâm thường đế trụ độ thế chi đạo. Thật sự phải trụ trong đạo xuất thế vô vi. Làm sao? Luôn luôn nhớ rằng mình là người tu hành, mình là người muốn ra khỏi sanh tử. Mình phải niệm câu Phật hiệu này tới cùng. Mình phải luôn luôn niệm, cố gắng học Đại sư Chương Gia và Hòa thượng Hải Hiền. Hòa thượng hay nhắc hai ngài đấy. Một là Đại sư Chương Gia, ngài trì chú, lúc nào ngài cũng trì chú hết, trừ khi nói chuyện thôi. Còn không thì lúc nào miệng ngài cũng nhép nhép, tức là ngài dùng cái kim can trì. Kim can trì tức là miệng động nhưng mà không ra tiếng. Đó, niệm như vậy là gọi kim trang trì, cho nên niệm miết không để gián đoạn, trừ khi nói chuyện dừng lại nói vài câu xong rồi niệm tiếp. Hòa thượng Hải Hiền cũng dùng phương pháp ấy, ngài lúc nào cũng niệm Phật, cho nên ai hỏi ngài là gì, ngài nói ngài đang niệm Phật. Ngài niệm dần dần thành thói quen. Đây là cách tu mà quý vị nên dùng. Thiện Trang nói ngoài thời gian vào niệm Phật đường, quý vị phải niệm Phật ra. Thì phương pháp niệm trong niệm Phật đường, ngồi tĩnh tọa vân vân, niệm thầm, niệm ký số vân vân, thì đó là phương pháp bình thường. Còn quan trọng là quý vị phải duy trì được trong đời sống hàng ngày, lúc nào cũng phải là niệm Phật. Không niệm Phật cũng phải nhớ Pháp, tức là niệm Pháp. Không niệm Pháp thì phải niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, gọi là lục niệm. Nhưng mà ưu tiên niệm Phật, ưu tiên niệm Phật, tức là làm gì cố gắng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chứ quên hoài đó. Có nhiều người tu á, bị phiền não nhiều là vì sao? Bị quên Phật hiệu, quên cho nên phiền não. Nếu mà quý vị niệm Phật thật Phật thì làm gì có phiền não, đúng không? Có người nói ôi con buồn lắm thầy ơi, vậy là câu Phật hiệu đâu cũng tiêu rồi. Nếu mà quý vị nói con buồn lắm rồi thì tức là quý vị quên Phật hiệu rồi. Còn nếu mà người quý vị nhớ Phật hiệu thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, làm gì có buồn hay không buồn. Rồi quý vị cứ nói con tức lắm thầy ơi người ta làm như vậy tức lắm, tức lắm. Thế thì tức đó, vậy thì là sao? Tức đó là quên Phật hiệu rồi, đúng không? Là quên Phật hiệu, chúng quý vị nhớ Phật hiệu thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tức chỗ nào? Thời gian đó tức. Đó, cho nên là những người đó là Thiện Trang nói là không có công phu tu hành, không có giác. Tại sao mình biết là niệm đó là niệm sanh tử, mà tại sao mình là niệm sanh tử không chịu niệm Phật, không chịu giác đó? Cho là niệm rồi là niệm con, niệm cái nữa, niệm con nó đau lắm thầy ơi, nó bệnh đau rồi, con không biết làm sao thế này kia. Nó là mình, quý vị lại niệm sanh tử nữa rồi, đâu có niệm Phật đâu. Cho nên nói là nó thắng ra là không tu hành. Cho nên những người phiền não là thật sự là những người chưa tu hành, chưa tu được. Nên là mình nói vậy thì người ta buồn, người ta nói thầy nói ác quá, thầy nói không động viên rồi nói ác quá, đúng không? Nhưng mà thật ra là như vậy đó. Thực tế là quý vị quên, không có nhớ được chánh pháp, quý vị nhớ sanh tử luân hồi. Thế thì nhiều người nói vậy thầy ác quá, không cho người ta lo lắng. Không phải không lo lắng, việc lo vẫn lo. Con quý vị đau ốm, quý vị hãy đi mua thuốc đi, phải lo chữa bệnh cho con đi. Đó là việc quý vị đang làm, vẫn làm, nhưng mà sao? Vẫn niệm Phật. Quý vị gặp chuyện gì đó thì vẫn niệm Phật, niệm một chút mà nó hết cái phiền não đó thôi, không lo lắng nữa đâu. Người ta có chửi, có ấm ức cho lắm, lát niệm Phật hồi quên mất tiêu hết. Cho nên là gì? Công phu không đắc lực đó quý vị. Đó là nó trắng ra công phu không đắc lực. Nếu công phu đắc lực, quý vị sẽ không có khởi những phiền não đó. Cho nên là nếu mà khi á, nếu mà nói thẳng á, những người mà thân với thiền trang hay tiếng đó, thiền trang nói thẳng luôn là công phu chưa đắc lực, tu kém quá, tu gì mà để phiền não. Tại vì sao? Nếu mà thật sự là không có phiền não đó. Nên là gì? Đó là mình biết công phu mình yếu. Mà công phu yếu là công phu luân hồi mạnh đó quý vị. Đó là vô đường sanh tử đó. Mình phải sợ luân hồi. Ở đây ai cũng sợ luân hồi đúng không? Ai cũng sợ đời sau đọa làm con này con kia. Nhưng mà sao? Nhưng mà không chịu thực hành đó. Còn niệm Phật thì có nhiều đồng tu nghe pháp không hiểu. Giờ có người nghe xong hòa thượng giảng ở tập 130 đến 140 mấy Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 24, hòa thượng bảo là niệm nên tập niệm thầm. Niệm thầm nghe ra rõ. Phương pháp niệm đó là ngài của phản văn văn tự tánh của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Có lúc là nói là đó là đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai của ngài Đại Thế Vị Trí Bồ Tát. Nghe hòa thượng tán thán như thế, xong rồi bắt đầu niệm, niệm xong rồi hỏi thiền trang: thưa thầy, vậy không có niệm theo đại sư Ấn Quang à, thập niệm ký số không biết có thiếu không? Thế thì sao mà niệm như vậy? Rồi hòa thượng chỉ như vậy, ngài đại sư Ấn Quang mà thập niệm ký số là phải đếm từng câu 3, 3, 4 rồi vân vân, mà sao bây giờ lại niệm kiểu vậy? Rồi cách tóm lại cách niệm nào? Thế đó là quý vị nghe pháp không hiểu nữa rồi, uổng công đó. Thiền trang đã dịch cho trong bài, thậm chí thiền trang giảng trong bài nữa rồi vẫn không hiểu. Quý vị nghe kỹ lại, hai phương pháp đó là một hay là hai? Là một mà. Đại sư Ấn Quang mở màn nói là gì? Đầu tiên nhiếp tai nghe kỹ đó, chỉ cần tâm tha thiết thôi, thật sự tha thiết thanh tử rồi niệm câu Phật hiệu là được. Nếu không được thì sao? Không được thì phải tai phải lắng nghe cho rõ, tiếng khởi từ tâm, tiếng Phật hiệu phải từ tâm khởi ra, từ miệng tai nghe rõ rồi đó. Đó, nếu không được nữa, vẫn còn vọng tưởng nữa thì mới xuống phương pháp thứ ba là thập niệm ký số. Cho nên thập niệm ký số là cái thấp thấp xuống nữa, đó, thập niệm ký số là thấp hơn nữa. Như vậy cái mà lắng tai nghe kỹ, nhiếp tâm nó nghe đó, nghe theo câu hiệu để niệm thầm đó, phương pháp đó là ở tầng thứ hai. Tầng thứ hai, quý vị hiểu không? Cho nên người tu lâu rồi lên tầng hai đi, đừng ở tầng một nữa. Mình là không hiểu, mình là chạy xuống tầng 1 mà niệm theo ký số 10 niệm 3, 3, 4 vân vân, cuối cùng quý vị rớt xuống. Đó là quý vị nghe pháp không hiểu. Và người đời nay rất nhiều người như vậy. Cho nên là tu hành không biết đâu là đầu mối, không biết đâu là ngọn, đâu là gốc, đâu là ở giữa. Vậy thì tu làm sao được, đúng không? Niệm Phật cũng không biết niệm luôn. Đầu tiên là tâm, quý vị tâm loạn quá thì quý vị phải thập niệm ký số, quý vị phải niệm theo ký số. Quý vị nên niệm tâm tương đối thanh tịnh thì lắng tai nghe kỹ tiếng niệm Phật, niệm thầm, đó là giai đoạn thứ hai. Thật ra đó là giai đoạn, phải nói là trước đó phải có một cái giai đoạn nữa. Giai đoạn trung chuyển là nếu như niệm thầm không được thì quý vị niệm ra tiếng. Để làm sao? Tại vì cái niệm thầm có nhiều người niệm không nổi thì niệm ra tiếng, nhưng mà cũng vẫn lắng tai nghe rõ, niệm ra tiếng. Như vậy nếu mà chúng ta căn cứ vào đó, chúng ta bổ sung một giai đoạn nữa, giai đoạn ở giữa. Nếu vậy người tâm tán loạn nhất thì hãy dùng thập niệm ký số 3, 3, 4, đếm từng câu như vậy. Không, đó. Còn nếu không 3, 4 thì 1, 1 vân vân, đó là hạ thấp hơn nữa. Nhưng ít nhất là chúng ta lấy cái căn cứ 3, 3, 4, 3 câu, 3 câu, 4 câu. Đó là phương pháp cho người bình thường tâm quá tán loạn. Khi quý tâm quý vị đã tương đối thanh tịnh, quý vị có thể niệm mà không cần đếm 3, 4, mà chỉ cần lắng tai nghe rõ, không cần để nhớ câu, không nhớ bao nhiêu câu thì niệm như vậy nó mới dỗ định được. Rồi mới khá hơn nữa là bởi vì đừng ra tiếng nữa, niệm thầm thì bắt đầu mới nhập định. Giai đoạn nhập định trở đi là quý vị phải bắt đầu từ lắng tai nghe rõ và niệm không ra tiếng mới nhập định. Rồi nếu mà nhập định được rồi, công phu cái đó rồi, thì từ đó ra sau quý vị lên một tầng nữa là tầng cuối cùng trong pháp thập niệm ký số của Đại sư Ấn Quang chia sẻ. Đó là gì? Là chỉ cần dùng tâm tha thiết mà niệm là đủ. Tha thiết mà niệm thôi, tại vì lúc đó công phu quý vị có rồi. Chỉ cần một câu Phật hiệu niệm tới cùng, không cần phương tiện nào khác, thì đó gọi là đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Đó là cái mấu chốt cuối cùng. Như vậy các phương pháp dưới là trợ để đưa lên phương pháp trên. À, mà Đại sư Ấn Quang nói, Ngài nói từ trên, Ngài nói ngược xuống dưới lại. Tức là người cao người ta vô, người ta khỏi mất thời gian, khỏi đi lòng vòng. Ngài rất trí tuệ, Ngài nói ngay cái phương pháp cao nhất cho người nào nhảy vô được vị trí cao nhất, khỏi mất thời gian. Quý vị không có tu được cái đó thì quý vị hạ xuống một cấp, là bắt đầu phải lắng tai nghe rõ niệm, tiếng niệm Phật từ tâm khởi ra từ miệng, nghe vô từ tai, từng tiếng rõ ràng, từng tiếng rõ ràng phân minh, chữ chữ câu câu rõ ràng. Đó là giai đoạn thứ hai, hạ xuống bậc rồi. À, hạ xuống bậc rồi, rồi hạ không được nữa, tám vạn tâm quá thì bắt đầu phải dùng nhiếp đếm số, ký số, đếm ba câu bốn câu đó. Như vậy từng giai đoạn như vậy, rõ ràng như vậy, quý vị nghe không hiểu, cho nên quý vị hành thì không được. Rất nhiều người nghe pháp nhiều năm, thậm chí dịch pháp hòa thượng vẫn không hiểu, và không hiểu cho nên hành thì không được, thì làm sao nó đúng được, làm sao nó đắc lực được, đúng không ạ? Đó, rồi có người thì nó ra tóm lại niệm như thế nào, đúng không? Thì Thiện Trang nói đó, phương pháp niệm đó, tóm lại bao nhiêu đó. Đó, quý vị coi thử quý vị xuất phát từ nào. Có người tâm tương đối thanh tịnh rồi thì quý vị hãy niệm từ tiếng, từ miệng, khởi từ tâm, ra từ miệng, nghe vô tai và lại rõ ràng từng câu, giống như chúng ta tu cộng tu online đó. Đó, cái cách cộng tu online đó thật ra là cái cách giai đoạn đó đó. Và chúng ta có đếm số câu đó, có đếm 4 câu, 4 câu, đó là có một chút ký số đó. Nhưng ký số đó không lớn thì ký số đó là người dẫn chúng đếm thôi. Còn quý vị không cần đếm. Quý vị không cần đếm là cái tầng 2 rồi, là tầng khá rồi, đúng không ạ? Đó, và quý vị niệm thầm đó là lên tới tầng 3 đó. Và nếu như công phu sâu nữa thì quý vị nhập được đỉnh rồi, là từ đó quý vị lên tầng 4, coi như là 4 tầng. Vậy thì tầng 4 là gì? Tầng 4 là một câu Phật hiệu với tín nguyện tha thiết, cứ thế mà niệm, giống như Hòa Thượng Hải Hiền. Ngài chỉ thế mà niệm thôi, vì quý vị đầy đủ nguyện tâm, đầy đủ tính tâm rồi, quý vị cứ thế mà niệm. Niệm như vậy thì đắc lực, niệm như vậy an lạc. Còn nếu mà quý vị không biết, quý vị đã vô đến cảnh đó rồi mà quý vị lại bây giờ lại bắt thập niệm ký số, quý vị đếm 3 câu 4 câu, thì quý vị làm ngược rồi, không đi lên lại đi xuống, đúng không ạ? Cho nên là người thời nay nghe pháp không hiểu, làm sao hành trì được đắc lực, đúng không ạ? Hành trì không đắc lực rồi mình còn đã dậy rồi, cứ lúc nào cũng áp cái pháp đó chỉ cho người ta. Cho nên không có một pháp nhất định cho một người. Mỗi đối tượng là mới có mỗi phương pháp, và tùy giai đoạn mà mình áp dụng phương pháp nào. Quý vị niệm Phật mà niệm, ví dụ như niệm thầm mà nó không ra tiếng, nó khó chịu trong người, thì quý vị hãy niệm ra tiếng đi. Niệm ra tiếng một thời gian đi là nó khỏe đi, rồi từ nó chạy được câu Phật hiệu, nó trơn tru rồi, bắt đầu mình mới niệm thầm. Đừng có áp chế mình, đừng có bắt buộc như vậy, đúng không ạ? Thiện Gia nói có rất nhiều cách để hành trì, mà niệm ra tiếng mà hồi mệt quá không niệm nổi thì sao? Không niệm nổi mà tâm nó không nhiếp được thì phải mở cái tiếng của người ta để niệm, đúng không? Mở cái tiếng của mình bằng máy nghe pháp để mà có cái tiếng nào đó niệm. Cho nên là miễn là mình nương vào cái đó. Cho nên hồi trước á, Thiện Trang có giai đoạn dùng cái tiếng ngồi không á, niệm thầm á, niệm đâu có được lâu đâu quý vị, thì thời gian rồi cũng niệm không nổi nữa, thì bắt đầu nghe cái tiếng đồng hồ nó chạy, tách A Di Đà Phật, tách A Di Đà Phật, tách A Di Đà Phật. Thì nhờ cái tiếng đồng hồ nó đều đều như vậy, mình đâu có đếm số câu đâu quý vị. Cái niệm một hồi nó quên, một thời gian sau thì cái tiếng đồng hồ tách tách nó cũng quên luôn. Nó chỉ cần A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, và cứ nghe như vậy, mình đâu có niệm ra tiếng đâu. Nó tự động A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó cứ chạy như vậy. Nó chạy một thời gian thì nó vô đó, rồi nó nhập định được là nhờ vậy đó. Còn quý vị bây giờ sắp tới như giai đoạn đó rồi, quý vị đem ký số thì ký số cả đời 3, 4 xuống thấp, làm sao quý vị nhập được định, làm sao vô công phu niệm Phật thành phiến, làm sao công phu tanh muội. Cho nên là gì? Tu hành phải biết tu, nghe pháp phải hiểu. Không hiểu thì sao? Không hiểu thì phải tìm những người nghe hiểu để mà hỏi, để mà nghe. Đừng có hiểu sai rồi mình hành sai. Niệm Phật cũng vậy. Rồi có những người thì bây giờ căn tánh người ta thích nghe pháp, Nghe pháp thì tính nghe pháp thì nghe pháp nhiều để tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh rồi vào niệm Phật, nó không nghĩ nhớ về thế gian thì dễ niệm, thì như vậy quý vị buông được. Mà như vậy vô cả không cần ký số 334 nữa, quý vị niệm câu Phật hiệu rõ ràng từng câu từng chữ, quý vị niệm như vậy được rồi, thì cần gì phải phải ký số, đúng không? Cho nên đó là xuất phát điểm của mỗi người khác nhau. À, và lâu lâu thì bây giờ vọng tâm nó khởi quá nhiều, hôm nay gặp cái chuyện gì đó mà nó không có quên được, vô thời khóa niệm Phật nó cứ nhớ cái chuyện đó không à, thì làm sao? Thì bây giờ ký số đi, ký số 334 một chút mà nó quên nữa mà, đúng không? Cứ A Di Đà Phật, 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 10 câu rồi đó. 10 câu như vậy rồi sao nó niệm lại như vậy nữa, một chút cái quên mất tiêu à. À, quên mất ha, không có nhớ phiền não gì, lo nãy giờ lo đếm số đó mà nó đếm cho nó chứ không đếm là mình nhớ cái phiền não thì mình đâu có đếm được, cho nên nó quên mất, niệm chừng mấy chục lần như vậy nó quên rồi, nó quên rồi bắt đầu mình không có niệm đếm số nữa, mình bắt đầu niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật cái kiểu nhanh chậm gì tùy mỗi người. Thiện Giang nói với quý vị là Thiện Giang niệm hơi nhanh, à, còn Thiện Giang dẫn chúng là Thiện Giang niệm chậm. Niệm chậm đối với Thiện Giang dễ vọng tưởng hơn, tất nhiên là nó dễ vọng tưởng và dễ buồn ngủ hơn. À, nếu không vọng tưởng thì buồn ngủ tại vì niệm chậm quá mà. Nhưng mà vì đại chúng thích cái kiểu niệm đó và đại chúng thấy là như thế là phù hợp. Đó, thật ra là những người tâm cũng có hai căn tánh, những người mà thì trí thức á, cái tâm họ to nhanh nhẹn á, nhạy ý thức thứ sáu họ nhanh á thì họ sẽ niệm nhanh hơn. Còn những người mà ý thức thứ sáu họ chậm một chút á, nó xử lý tệ hơn á, nhanh nó chậm hơn á thì người ta sẽ thích niệm chậm. Và Thiện Giang tại vì đó cái nhịp đó là Thiện Giang đã hỏi các đồng tu rồi, đồng tu thích niệm nào thì Thiện Giang niệm như vừa rồi á, là vừa với Thiện Trang á, quý vị thấy không ạ? À? Đó mới là tốc độ của Thiện Trang, niệm như vậy mới không buồn ngủ, niệm như vậy á mới mới dễ vô. Nhưng mà khi dẫn chúng là mình dẫn cho đại chúng, cho nên mình phải hy sinh mình phải dẫn theo cái nhịp của đại chúng, à, phải niệm rất chậm là A Di Đà Phật đó, rất là chậm như vậy. Chứ thật ra Thiện Giang là vừa rồi Thiện Giang niệm quý vị thấy mà niệm 10 câu Phật hiệu theo kiểu 3 4 niệm nhanh đó, không chậm đâu. Và niệm đó mới đó là tốc độ của Thiện Giang. Cho nên là khi ra dẫn giống là mình hy sinh, mình không có công phu được. Còn mình tu á, cho mình á, là mình phải tu của kiểu của mình, tốc độ của mình. Bây giờ thì phương tiện rất hiện đại, quý vị chỉ cần lấy cái điện thoại. À, lấy điện thoại quý vị, điện thoại bây giờ ai điện thoại có chức năng thu âm hết á. Quý vị thu lấy đoạn của mình thôi, thu một cái đoạn rồi mở mở lại cái đoạn đó cho nó lặp bài ha, nó lặp bài. Quý vị mở cái điện thoại lên quý vị công phu là được rồi. Ở trong nhà là đạo tràng của mình luôn. Ha, nếu ồn ào quá cắm tai phone vào nghe, người ngoài nói gì không nghe, ngồi đó mở tiếng Phật hiệu, nghe tiếng theo Phật hiệu của mình đó. Có thể quý vị có thể chừa ra để mà niệm, nếu muốn niệm bốn câu như kiểu thiền trang thì quý vị chừa ra đó, quý vị là gì niệm bốn câu A Di Đà Phật xong quý vị dừng, hoặc là quý vị đánh mõ, hoặc là quý vị gõ cái tay gì đó nghe cạch 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 nhẹ nhẹ vậy đó, hoặc là đó chỉ miễn làm sao nó có bốn nhịp khác thì có bốn nhịp kia thì quý vị vẫn niệm được, đâu cần phải giọng của thiền trang, đâu cần giọng của hòa thượng, đúng không? Mà mình tu như vậy thì mới đắc lực chứ, tu thời gian là công phu lên liền. Cho nên là tuy là giảng rất nhiều rồi, chia sẻ rất nhiều rồi, nhưng mà người hành trì vẫn không hiểu, à, mọi người vẫn cảm thấy khó khăn rất nhiều. Có thể một số người vì không có sử dụng được các phương tiện, số người thì do không hiểu, có số người thì lười thế nào đó, nói chung là nhiều nguyên nhân. Cho nên là hành trì vào thời mạt pháp này công phu không đắc lực là như vậy. Quý vị thấy là cái cách mà niệm của Thiện Trang á, Thiện Trang dẫn chúng là Thiện Trang cũng hơi vất vả đó, tại vì niệm không đúng với cái nhịp của mình. Nhưng mà đó là dẫn cho quý vị và quý vị an lạc. Nếu Thiện Trang niệm nhanh, quý vị sẽ không nhiếp được tâm. Bởi vì người tâm nó chưa có nhiếp được á là phải niệm chậm. Còn tâm đã nhiếp được rồi thì nên niệm nhanh một chút. Đó là tùy theo cái tốc độ của mỗi người và cái ý thức thứ sáu á. À, là nó chạy nhanh hay chạy chậm. Quý vị thấy không ạ? À? Thiện Trang nói chuyện Thiền căn có thể giảng, thiền căn nói rất là nhanh, tại vì cái ý thức thứ sáu của thiền căn nó nhanh, nó bắt nhạy, nó nhạy bén, nó nhanh đó. Còn quý vị có nhiều khi quý vị nó chậm thôi, chậm nó mới bắt được đó. Cho nên là có người nói thì thiền căn nói giảng chậm hơn được không, thiền căn nói giảng chậm hơn được, nhưng mà đó không phải tốc độ của thiền căn. Thiền căn nếu mà muốn giảng tự nhiên thì thiền căn phải giảng nhanh một chút đó, giảng theo cái tốc độ bình thường. Còn nếu muốn giảng chậm được thôi thì giảng chậm chậm lại được đó. Mà theo thời gian năm tháng rồi dần dần lớn tuổi, hơi thở không đủ nữa là tự nhiên con sẽ giảng chậm thôi, đúng không? Giống như hòa thượng lớn tuổi rồi, hòa thượng muốn giảng nhanh cũng không được, hòa thượng sẽ giảng chậm đó. Thì chúng ta cứ bình thường thôi. Như pháp sư Đình Hoàng ngài cũng nói nhanh vậy, cư sĩ Hồ Tiểu Lâm đó quý vị, chú Hồ Tiểu Lâm cũng 50 mấy 60 tuổi nói vèo 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 vèo, cô Tiểu Lâm Vân nó 70 mấy tuổi cũng nói vèo 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 đó, đúng không ạ? Đâu có vả đâu. Cho nên đó là tuổi còn trẻ, sức khỏe có đó, ý thức thứ sáu hoạt động nhanh nhạy thì sẽ nói được nhanh. Còn những người ý thức thứ sáu chậm, nó không có xử lý được nhanh tín hiệu thì phải từ từ, đúng không? Hoặc là cơ thể mệt mỏi, hơi thở không đủ thì phải từ từ đó. Như này cho nên là đó, quý vị làm là thành công. Cho nên có người nói là đó, con làm như thầy, con tự ghi âm để tiếng niệm Phật của mình. Đúng rồi, thiền căn nó giảng cái này lâu lắm rồi đó. Còn quý vị niệm không được thì quý vị khâu âm không được thì quý vị nhờ con cháu quý vị bấm máy cho quý vị, chỉ cho, không nhờ đồng tu thu âm cho, rồi bắn bluetooth qua, gửi qua cho quý vị về, quý vị thu bằng cái giọng của quý vị niệm. Còn trừ khi quý vị niệm hơi quý vị yếu quá, quý vị niệm không được thì mới cái tiếng của quý vị dở quá cho ngăn, thì quý vị mới dùng cái tiếng người khác, đúng không? Chứ bây giờ làm sao cái tiếng của thiền căn có tốc độ nó như vậy. Còn ai giỏi là kéo cái tốc độ lại, lấy tốc độ của hòa thượng, lấy tốc độ của thiền căn, kéo cho nó đúng cái tốc độ của quý vị. Thì cái ai mà biết vi tính chút, ai biết phần mềm xử lý âm thanh á, kéo qua kéo lại cho nó nhanh chậm á thì cũng dễ thôi, không có vấn đề gì hết. Vô chỉnh cái tốc độ nó lại dễ dàng đó. Mình thử bao giờ cái tốc độ vừa với mình là được. Nên là gì, mỗi người á phải biết tu. Chính vì vậy một đạo tràng á không nên đông. Đông quá đó là khó tu. Đông quá thì mỗi người mỗi tầng bậc nó khác nhau, nó chênh lệch nhau quá nhiều thì nên khó tu. Một cái đạo tràng á chỉ cần nhỏ nhỏ thôi, ít người thôi, đại sư Ấn Quang nó 20 người trở lại thôi thì dễ thành tựu là vậy, tại vì nó không có chênh lệch nhau nhiều. Còn mấy ngàn người thì nó chênh lệch quá lớn, người thì niệm chậm mới vừa, người thì niệm nhanh ơi là nhanh mới vừa đó. Có như ngài Hòa Niệm Tổ, ngài niệm này là rất là nhanh, phải là A Di Đà Phật, tức là niệm tri đảnh, câu này tiếp nối câu kia, niệm cực kỳ nhanh. Vì nhanh như vậy cho nên không có thời gian để vọng tưởng. Điều đó chứng tỏ là cái ý thức thứ sáu của ngài á là hoạt động rất nhạy bén. Còn người đời nay đa phần là chúng ta chậm chạp, đúng không? Trừ các vài bạn trẻ thì ý thức nhanh nhẹn thôi, còn lại đa số là chậm. Làm việc cũng chậm nữa. Thì Giang có thấy có một số đồng tu á, làm việc chậm ơi là chậm. Chậm đến nỗi không thể nào tưởng tượng được. Thiền căn thì hồi xưa thiền căn ở ngoài đời cũng thuộc dạng không chưa học Phật á, thì người ta nói cũng có nhiều việc làm rất chậm, không có nhanh. Bởi vì thiền căn là tính cẩn thận, không làm nhanh. Nếu mà cần nhanh là vẫn nhanh được chứ không phải là không. Nhưng mà sau học Phật pháp rồi thì con thấy là hình như mọi thứ nó nhanh hơn. Tức là nhanh hơn đó là mình có khả năng xử lý nhanh hơn. Nhưng mà vẫn cố gắng làm chậm để gì, để làm chắc và chánh niệm, chứ làm cái giống như người sẹt làm nhanh mà không có chánh niệm, tức là làm nhanh mà làm theo cái phản xạ thôi chứ họ không biết như thế nào. Giống như là nấu cơm vô sẹt rồi nấu cơm một hồi đi lên xong xuống kiểu cơm sao nó chưa chín, vô coi lại thì thấy chưa có bấm nút nấu. Đó là gì? Không có chánh niệm. Nấu cơm mà quý vị không có chánh niệm, không có bấm nút cơm điện bấm nấu cơm, đó là không có chánh niệm. Đó là làm nhanh, rất là nhanh, veo 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 rồi vô, rồi một hồi cái sắc đồ ăn veo 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 xong hết rồi. Một hồi kêu ủa sao nãy mình mình chưa có bỏ muối hay sao ấy hả, không biết bỏ muối chưa nữa à. Tức là rõ ràng mình không có nhớ đó, đó là tụi gì không có chánh niệm. Mà tu hành á, là quan trọng nhất là gì? Chánh niệm. Người ra khỏi sanh tử là do cái công cụ giác đó, giác là chánh niệm đó, là rất rõ biết sáng suốt từng chi tiết từng việc làm, là mình phải quan sát được là mình làm thế nào. Cho nên nếu mà mình chưa thể nhanh thì mình cố gắng làm chậm để quan sát, đừng ham nhanh, nhanh mà không quan sát là mình làm theo phản xạ, làm phản xạ là làm theo kiểu sốc sanh, súc sanh đó quý vị, súc sanh nó làm theo cái phản xạ thôi chứ nó không có suy nghĩ. Cho nên là gì, tu hành là phải làm từ những việc đơn giản trong đời sống, phải tỉnh giác, phải rõ ràng, phải sáng suốt, từng cái việc gì nó khởi lên trong tâm phải hiểu, phải nắm được, đúng không ạ? Chứ nếu mà quý vị những việc khởi trong tâm mà quý vị không nắm được, không hiểu được nó, ví dụ tâm mình khởi phiền não, mình phải biết đó là phiền não. Mình chưa diệt được phiền não nhưng ít nhất mình cũng phải biết đó là phiền não. Hiện nay tôi đang tham đó, tôi cứ nhớ là tôi toàn là nhớ muốn mua cái gì đó, đó là biết mình đang tham đó. Đó thì bây giờ biết mình đang tham thì giải quyết cái tham này đi, thì hoặc là nếu mà sau suy xét qua nó lại, tại vì mình vẫn còn tham quá cho nên thôi mua được rồi, nhưng mà nó không nhiều tiền quá nên mua cho rồi, mua đi cho nó không có tham nữa, không khởi nữa, hoặc là thôi đấu tranh ra đó là mình muốn mua cái đó nhưng mà thôi không nên mua, thôi đừng có mua, nhưng đó là mình biết mình tham rồi. Gì mình biết cái gì, mình sân, mình đang giận tức người đó đó đó, cho nên là hiện tại mình đang tức người đó là mình sân, mình sao dẹp được cái sân này đó. Người như vậy là người tu hành rồi. Gì nữa, mình biết là mình đang si mê đó, đó toàn nghĩ gia đình nữa, nghĩ gì đâu không đó, đó là mê đó, tình chấp đó, mình biết mình chấp trước á, mình làm cái việc này mình thấy mong là nó đạt được kết quả như vậy với vậy vậy, mình muốn là như vậy, mình muốn cái người kia phải như vậy như vậy, đó là mình biết mình đang chấp trước đó. Thì mình phải gì, mình phải tập sao bỏ đó. Quý vị một lần chưa bỏ được đâu, nhưng mà quý vị tập vài lần, cái này mình đang chấp trước nè, cái này mình đang si nè, cái này mình đang sân nè, cái này mình đang tham nè đó, cái này mình đang ngã mạn nè, cái này mình đang có vấn đề gì đó, mình phải nhìn thấy được như vậy thì mình mới sửa được chứ. Rồi mình cố gắng sửa, tất nhiên mình chưa sửa được ngay, nhưng mà mình mỗi lần nó giảm 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 theo năm tháng dần dần nó sẽ sửa được. Đó là tu hành. Để tu hành khi đó tâm nó thanh tịnh rồi, niệm câu Phật hiệu thì câu nào cũng là câu chắc chắn hết, gọi là hạt chắc, không phải hạt lép, đúng không ạ? Quý vị nào biết là lúa đó, lúa có hạt chắc và hạt lép. Hạt chắc thì nó có gạo, còn hạt lép là nó không có gạo, nó có cái vỏ không à. Thì như vậy đó, niệm Phật cũng vậy, niệm khi mà tâm thanh tịnh rồi đó, thì câu Phật hiệu nào cũng là hạt chắc đó, cũng là gieo chủng tử vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn khi mà niệm mà tâm tán loạn thì chỉ có miệng niệm thôi à, còn tâm nó không vô, A Lại Gia Thất nó không ghi được cái chủng tử đó, cho nên là hạt lép không à. Đó, quý vị phải hiểu mà. Hiểu rồi thì mình hành đó, cho nên là công phu quán chiếu trong đời sống rất quan trọng. Những người tu được mà những người có công phu trong đời sống cố gắng bớt nói chuyện lại, đừng ham nói chuyện nhiều, và mình nên tập những cái thói quen đó, việc nào nó một một hai hai đi, chứ không nên mà cầu cưa qua lại. Tức là gì, người ta nói không là thôi, mình nói cùng lắm nói thêm một lần nữa giải thích, nếu người ta vẫn không thôi không đừng nói nữa, đừng nói, người ta nói không rồi thôi, người ta nói đã không đồng ý thôi đừng có cầu cưa nữa đó. Vẫn việc gì trong cái đời sống mình nó tập như vậy, không phải như người thế gian. Người thế gian người ta rất nhiều thủ đoạn, nó làm này kia, còn nếu như mình muốn cái việc đó mặc dù chưa mình chưa trình bày cho người ta hiểu được thì đến lúc nào đó có điều kiện mình sẽ nhắc lại, chứ còn không lúc đó không đó. Một một hai hai rất rõ ràng, không có kiểu cái kiểu nói cái kiểu đường này mà làm cái kiểu kia. Thì cho người tu hành phải tập như vậy thì những cái đó gọi là đức hạnh, từ những cái đức hạnh nền tảng đó nó trở thành thanh cao, rồi khi nó thanh cao rồi thì mới có cao minh xuất hiện, thì từ đó mình mới có trí huệ, mới có. Tại vì sao có trí huệ? Vì nhờ cái đó là quý vị giữ giới đó, những cái giới đó nó giúp cho quý vị có định, tâm quý vị không bị tán loạn. Vạt nhờ không có đoán loạn, cho nên niệm Phật nó sanh huệ, nó có định, nó có huệ. Đó, cho nên là phải biết tu hành là tu từ những điều đó, chứ không phải nghe pháp xong rồi cứ bỏ qua tai không được. Cho nên những người đồng tu biết nghe pháp phải biết hành pháp, biết nghe biết hành, rồi khi có người nhắc nhở là mình phải nhớ ngay, chứ không phải nghe xong rồi người ta nhắc cái nổi sùng lên, à, người ta kêu ừ, đang sân lắm đó, đang si lắm, cái bắt đầu sân đâu mà sân, si đâu mà si, hiểu không? Đó là sân, sân, sân đâu mà sân, tức là sân hơn nữa, quá sân chứ không phải sân bình thường. Si đâu mà si mà nói giọng cái kiểu đó là gì? Quá si, quá sân nè, chứ không phải sân si bình thường. Cho nên là gì? Phải đó, phải biết đó. Cho nên là cái dư vô ngã mà phải luyện, mà muốn vô ngã thì phải luyện từ những cái nhỏ. Những cái nhỏ mình phải bỏ được thì mới đến cái lớn được. Đây là cái bí quyết tu hành á, lâu lâu lại phải nói lại, tổng hợp lại. Tiện Giang thấy là thật, người đời nay á, là phải thường xuyên tổng hợp. Tức là mình nói một chút, người ta nghe nhưng mà người ta không hiểu. Mình phải nói, phải rõ ràng. Người hồi nay là nói cái gì nó phải rõ ràng, phải có dẫn chứng, chi tiết, cụ thể. Nó tổng hợp hệ thống cho người ta. Còn không thì người ta nghe thì cũng tai này lọt qua tai kia mà thôi. Thì nãy giờ chỉ cho quý vị hết rồi đó. Quý vị cố gắng nghe và làm, đúng không? Làm nghe rồi thì khi đó mình sẽ được hiệu quả lợi ích, à, và khi đó mình sẽ được những điều tuyệt vời đó. Thì khi đó niệm Phật rồi đắc lực, phước báo nó sanh. Phước báo sanh từ đâu? Từ tâm sáng suốt. Khi tâm quý vị sáng suốt thì việc làm gì nó cũng chính xác, niệm câu Phật hiệu nó cũng sẽ sanh ra phước, sanh ra định, à, định nó sanh phước. Còn khi mà mình tâm mình nó chưa có sáng suốt, nó chưa có thanh tịnh thì thật sự tu nó chỉ như là chữa cháy rồi thôi, nó không có đỡ chống được, đỡ được. Cho nên á, đồng tu á, biết tu là phải biết như vậy, phải thường thường quan sát tâm mình khởi lên cái gì là mình đã biết cái đó đúng hay sai, mình biết cái đó mê hay giác, cái đó là phù hợp với giải thoát giác ngộ hay là khế hợp với sanh tử luân hồi. Mình phải đem 10 kiết sử phiền não ra mà chiếu, mà soi. 10 kiết sử phiền não đó là gì? Tham, sân, si, mạng, mạng tức là ngã mạng, công cao ngã mạng đó, nghi, nghi ngờ, rồi thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Khi mình tâm mình khởi ra những ý niệm gì trong tâm là mình phải biết ngay cái này nó thuộc về phiền não nào. Thì nếu như thường xuyên quán xét vậy, dần dần năm tháng nó bớt gọi là nó phục được. Nó phục được rồi thì cái ý niệm Phật nó thanh tịnh nó vào và dần dần quý vị diệt được luôn. Thì từ đó là chứng quả ra để khỏi sanh tử. Cho nên chứng quả ra khỏi sanh tử là đoạn phiền não. Vãng sanh được là nhờ đoạn phiền não hoặc là phục phiền não. Phục là dừng cái phiền não lại, tạm thời nó chưa hết nhưng mà nó dừng. Cho nên người niệm Phật vãng sanh được cũng là nhờ phục phiền não lúc ít nhất là lúc lâm chung. Lúc lâm chung không khởi phiền não. Mà muốn được như vậy thì hãy tập trong đời sống hàng ngày, hãy phục phiền não, hãy phục đi. Thiện ca nói ít nhất phục phiền não. Rồi dần dần phục lâu ngày thì giống như là lấy đá đè cỏ. Do đá đè quá lâu cho nên cái vùng đất đó cuối cùng cỏ nó lên không nổi nữa, nó chết luôn. Kiểu giống như quý vị, cái đất, cái miếng đất đó đúng không? Nó có cỏ thật sự nhưng mà quý vị lấy đá đè lên. Đè quá lâu quá, 1 năm, 2 năm, 3 năm cuối cùng cái đất đó nó không có cỏ nào lên nữa, nó chết luôn. Là nó hết cỏ. Thì cũng vậy, phiền não cũng vậy, nếu như quý vị phục được lâu ngày thì dần dần nó sanh ra định, nó sanh ra huệ, huệ đó nó chiếu soi, nó phá tan phiền não, cho nên hết phiền não. Hết được 1 trong 10 kiết sử đó là khá rồi, hết được tới 5 kiết sử đó là chứng quả giải thoát rồi. Chứng quả gì? Sở quả Tu Đà Hoàn, 5 cái kiến hoạt đó. Đúng không ạ? Và nếu mà chứng được luôn, đoạn được 5 cái tư hoạt nữa là là tham sân si mạng nghi, à, thì quý vị đã đắc được quả A-la-hán rồi. Chúc mừng quý vị ra thành Bồ Tát, Rồi quý còn gì nữa, thất tín vị Bồ Tát đó trong tay, vãng sanh cực lạc là đương nhiên đúng không ạ? Thậm chí sơ quả Tu Đà Hoàn cộng với niệm Phật là vãng sanh. Thậm chí chỉ là sơ quả hướng, tức là công phu thành phiến, niệm Phật cũng vãng sanh. Lúc đó quý vị niệm Phật dễ dàng được công phu thành phiến. Tại sao? Vì tâm quý vị rất thanh tịnh. Quý vị đâu có khởi tham sân si nữa, đâu có khởi những cái niệm này niệm kia nữa, nào thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến, quý vị không khởi thì câu Phật hiệu nào cũng là chắc. Cho nên là mỗi câu Phật hiệu dần dần nó thành phiến, nó thành cái đúc kết như vậy. Cho nên là Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng pháp bao nhiêu năm là để gì? Để chúng ta nghe, chúng ta làm được những điều đó, cái từ đó mới thành phiến. Còn nếu mà ai giỏi á, một câu Phật hiệu niệm tới cùng mà từ từ cái câu Phật hiệu mạnh quá cho nên nó đè được mấy cái kia. Tức là cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật miết thôi. Do niệm hoài cho nên không có thời gian đâu mà khởi tham sân si mạn nghi nữa hết. Không có khởi thân kiến, biên kiến, kiến của kiến, giới cấm thủ và tà kiến nữa. Cho nên dần dần mấy cái đó hết. À, và vì vậy nó phục được và dần dần nó vô là một câu Phật hiệu thôi. Thì đó là công phu gì? Không, công đó là công phu thành phiến đó. Cho nên là được như vậy là tự nhiên thành tựu. Hôm nay á, lâu lâu lại chia sẻ lại, lâu lâu phải nhắc lại mà hồi lại quên nữa à. Bữa sau lại quên nhá, đầu tu thời nay là vậy. Nhưng mà quý vị nghe đi, cố gắng nghe thời gian khoảng nửa tiếng cuối cùng này của bài giảng này, hoặc 45 phút cuối cùng của bài giảng này, để mà quý vị hành trì được thì quý vị đắc lực liền, thấy hiệu quả ngay. Khi thấy hiệu quả rồi quý vị thấy đời sống mình khác lắm, phước báo tăng, trí huệ tăng, phiền não giảm, mọi công việc trong đời sống tự nhiên thuận lợi, tất cả xử lý nhanh chóng, mọi việc nó cũng thuận lợi tốt đẹp. Nên là mình hiểu được mình làm đúng và đúng đó. Phật pháp chú trọng ở việc tỉnh giác tỉnh thức. Phật pháp nào mà không phải tỉnh giác tỉnh thức đó là không phải Phật pháp. Cho nên chánh pháp là bí quyết, là tỉnh giác tỉnh thức. Niệm Phật cũng giúp mình tỉnh giác tỉnh thức, sáng suốt rõ biết, quán chiếu được mình. Đó, đó là thành tựu, đúng không? Khi quán chiếu được mình rồi thì quý vị sẽ giúp cho người khác được. Còn ngay cả mình không quán chiếu được, mình còn mê thì làm sao giúp cho người khác ngộ được, giúp người ta tỉnh được, đúng không ạ? Cho nên là hôm nay chia sẻ thôi là tới đây. Hẹn quý vị vào thứ tư tuần sau chúng ta sẽ gặp nhau tiếp. Dạ, A Di Đà Phật, chúng ta chắc tạm dừng ở đây. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Và kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.